cùng tôi hoàng bá đạo màu. Xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Ta chung say qua bờ biển ngàn, cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn. Ta siêu đàn con vượt cơn ách nạn, xa rời tự tay về quê niết bàn. Tình giác tin tu tình cần tránh niệm. Hoàng bá đạo màu, xin hãy cùng tôi bái tạ ơn sâu. Phật vì chúng sanh ngài xuống địa cầu. Phật vì độ ta ngài gánh niềm đau. Bờ biển ngàn cho đêm sông tố với nỗi hoang tàn. Dắt siêu đàn con vượt cơn ách nạn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng tọa Giảng Đăng Tịnh Xá Ngọc Trung Thốt Nốt Việt Nam. Kính thưa toàn thể chị nam nữ Phật tử, thực ra đây cũng là một cái sự bất ngờ, bởi vì thầy mới đi Hoa Kỳ về và cái thời gian để thông báo cho các Phật tử biết cái một cái buổi thăm viếng và nói chuyện với thượng tọa nó quá là ngắn để cho các Phật tử được biết chung và đến để tham hỏi và học hỏi những cái phương pháp tu tập do các thượng tọa mang lại. Thì nhân dịp trong cái chuyến viếng thăm Úc ngắn ngủi, thượng tọa đã đi 2-3 tiểu bang, còn sẽ đi nữa. Hôm nay ghé ở đạo tràng Minh Quang của chúng ta, thì bản thân thầy bởi vì cũng mới vừa từ Nam Úc về hôm qua, và ngày mai là sẽ bay đi Nam Úc, thành ra cái thời gian rất là gấp gáp. Tuy nhiên trong cái dịp mà gặp lại thượng tọa Giác Đăng sau mười mấy năm từ ngày thầy rời Việt Nam thì rất là ít mà có dịp gặp lại. Thì đối với cái sự tu học và cái sự giảng dạy của chư tôn Đức Tăng Ni ở Việt Nam, và đặt nặng về những cái vị đã tu tập theo con đường khất sĩ, thì có dịp là các Phật tử sẽ được nữa là chia sẻ và lắng nghe. Tuy nhiên là có một số các Phật tử chúng ta ở nước ngoài cũng đã lâu, từ 25 năm hoặc là 20 năm, thì chúng ta lắng nghe rất là nhiều các vị thầy để mà thuyết giảng và giúp cho chúng ta hiểu biết về Phật pháp. Nhưng mà cái thời gian mà để chúng ta dụng công và có những cái nữa là quyết chí về sinh tử hay là sự tu tập đến con đường cuối cùng thì chúng ta không có để ý đến, mà chúng ta chỉ muốn lắng nghe, đa phần là để thỏa mãn về nhu cầu kiến thức hoặc là thỏa mãn về nhu cầu tâm lý nhiều hơn là sự dụng công tu tập. Thì đây cũng là cái dịp đặc biệt để thượng tọa Giác Đăng, một trong những vị nghĩa là chuyên về những cái buổi giảng và hướng dẫn các Phật tử thực tập trong những con đường thiền định hoặc là những con đường niệm Phật để đạt được một cảnh giới thực chứng nhiều hơn là những cái lời nghĩa là qua Mỹ. Thì mong rằng hôm nay Thượng tọa sẽ đến thăm đạo tràng, thăm các Phật tử, và sẽ có những cái lời sâu xa và chân thật để đánh thức hay là đánh động một phần nào đó những cái kiến thức các Phật tử đã được thu thập mà chưa có thực hành. Thì xin trân trọng giới thiệu Thượng tọa đến với các Phật tử, và mong Thượng tọa thương tưởng và giúp cho các Phật tử thành tựu sở nguyện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thỉnh ta nghĩ
anh đã thỉnh nguyện về niệm Phật.
Tòa sướng luôn.
Dạ rồi. Thôi để giao lại cho
A Di Đà Phật.
Dạ dạ dạ.
Thầy cũng thỉnh chúng ta nghĩ đi con. Kính thầy đại chúng đồng niệm danh hiệu Đô Bổn Sư Cầu Gia Hộ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Như Thượng tọa viện chủ vừa giới thiệu, thì hôm nay chúng ta cũng có nhân duyên đầu tiên trong cái chuyến viếng thăm Úc cùng với quý Phật tử nơi đạo tràng của Thiền viện Minh Quang. Chúng ta cũng có một thời sinh hoạt pháp. Thực sự ra thì đối với tọa Minh Hiếu thì chúng tôi, đối với chúng tôi thì Thượng tọa Minh Hiếu là bậc trưởng thượng, tức là lớn tuổi đạo hơn. Mặc dù chúng tôi có cái duyên, kém cái duyên là xuất gia trễ, cho nên có thể là tuổi đời thì có thể lớn hơn Thượng tọa, nhưng mà đối với cái đời sống trong đạo đó thì Thượng tọa là bậc trưởng thượng, bởi vì trong đạo chỉ tính tuổi đạo thôi. Trước đây tôi với Thượng tọa Minh Hiếu cũng có nhiều cái duyên ở quê nhà, cũng biết nhau rất lâu, nhưng mà rồi Phật pháp, Đức Phật có dạy tất cả các pháp đều nhân duyên sinh, cho nên bẵng đi một cái thời gian cũng trên 10 năm, mười mấy năm mới có cái duyên gặp lại ở nơi đây. Thì kể như là cố nhân và cũng là bậc trưởng thượng. Rồi hôm nay có nhân duyên đến đạo tràng của Thượng tọa cùng với quý Phật tử để chúng ta sinh hoạt một thời pháp. Thì đương nhiên thì Thượng tọa cũng hơi nói quá về cái chuyện chúng tôi hướng tới thực hành gì đó, để mà không phải là những cái kiến thức. Nhưng mà dù sao đi nữa thì đây chỉ là những cái điều mà tôi nghĩ rằng cũng san sẻ với nhau thôi. Tất cả những cái điều mà tôi có suy tư và thực hành lời dạy của Đức Phật thì cùng nhau chúng ta san sẻ với nhau để làm lợi ích cho nhau. Thì hôm nay cũng trình bày về giáo pháp của Đức Phật. Và nói về cái giáo pháp thì Phật tử chắc có nghe là khi mà trước khi Đức Phật nhập niết bàn đó, thì Ngài có nói cái câu để giúp cho chúng ta không có phải là chấp vào những cái tướng, nhất là cái tướng văn tự ngôn ngữ, mà phải hướng tới chân lý. Cho nên Ngài có nói câu là trong 49 năm trời nay ta chưa hề nói một lời nào. Quý tử có nghe cái đó không? Và ở một chỗ khác á, thì Ngài lại nói cái mục tiêu của chánh pháp, tức là ta chỉ nói hai điều thôi. Trong 49 năm trời nay ta chỉ nói có hai điều, đó là nói về khổ và chấm dứt khổ. Bởi vì tất cả chúng sanh đến với giáo pháp của Đức Phật á, là vì để muốn giải quyết những vấn đề là khổ thôi. Có điều thì cái sự khổ ai cũng có cảm nhận, và cái nhu cầu chính đáng của tất cả chúng sanh khao khát đều muốn hạnh phúc, ai cũng vậy đó. Có điều thì chúng ta nhận thức nó sai lạc, và do đó cái phương cách vận dụng để chúng ta tránh khỏi khổ đau và chúng ta tìm cầu hạnh phúc ấy, thì mỗi người mỗi vẻ, cho nên có khi chúng ta không áp dụng được đúng phương thức. Mà hễ áp dụng không đúng phương thức ấy, dù cho chúng ta có tha thiết mong cầu như thế nào đi nữa, chúng ta cũng không đạt được mục tiêu. Cho nên mong muốn tha thiết để tránh khổ được vui là một điều rồi đó. Nhưng mà làm thế nào chúng ta có thấy được, biết được cái phương thức như thế nào để tránh khổ kia, thì cái đó chúng ta mới đạt được cái hạnh phúc an vui. Tôi thí dụ như thế này, tôi hay thí dụ đó là ở quê ở Việt Nam mình, nhiều khi ở những cái chỗ vùng sâu vùng xa mà khi ánh sáng về văn minh nó chưa tới, và nhiều khi những kiến thức về khoa học, về y học nó chưa được phổ cập, thì lúc bây giờ con người ta những cái mà gọi là nó cảm nhận của bản thân của mình, những cái tình huống đó đến với mình đó, thường thường nhận thức nó sai lệch, nhất là phương diện về sức khỏe, về bệnh tật. Cho nên có những cái người mà thí dụ như có người đó, thân nhân họ bị đau bụng mà ôm bụng nhào lăn như vậy đó, rất là đau thôi. Thì đáng lẽ nếu mà chúng ta có cái kiến thức về y học thì chúng ta mang đến bệnh viện người ta xét nghiệm thì có thể đó là một cái chứng đau ruột thừa chẳng hạn, giải quyết rất là đơn giản thôi, chỉ cần tiểu phẫu rồi một tuần lễ sau xuất viện được an toàn, đơn giản như vậy. Nhưng mà ở dưới vùng quê xa xôi hẻo lánh, gọi là vùng sâu vùng xa, thì không phải đơn giản như vậy đâu. Ngay khi mà đau bụng như vậy đó thì đương nhiên cái khuynh hướng của người ta có sẵn rồi, chắc là bị ông bà nào quở đây. Quý ông tự có nghe cái đó không? Ở vùng quê có vụ này đó. Rồi cái người ta coi thầy, mẹ coi thầy thì sao? Bói ra ma, quét nhà ra rác à. Coi ông thầy thì đương nhiên ông phán một cái này, bị ông chánh sái đại càng quở rồi đó, bây giờ phải cúng cái đầu heo. Rồi nội gia đình lui cui kiếm cái đầu heo rồi đặt cái bàn lên thì cái nọ xì sụp khấn vái, kể như là chưa có cúng xong nữa là người nhà của mình đã qua đời rồi khác. Bị gì sao? Vỡ rồi, ruột thừa nó vỡ, không kịp. Cho nên dù cho người thân chúng ta có tha thiết mà khẩn cầu gì thế mấy, đừng cho người thân mình được mạnh lành gì đi nữa, thì lúc đó do gì chúng ta sai phương thức mà chúng ta sẽ không đạt được cái hạnh phúc, đạt được cái kết quả là được an lành. Đấy. Cho nên đối với giáo pháp của Đức Phật đó, cái sự hiểu biết và định hướng cho mình đó, đó là một điều rất là quan trọng. Do đó bây giờ cái tâm nguyện của tất cả chúng sanh chúng ta đều sao? Đều mong nương nhờ tới giáo pháp Đức Phật là để tránh khổ được vui. Và Đức Phật cũng vậy đó, giáo pháp của Ngài, Ngài nói rằng là cũng giống như nước biển chỉ có một vị duy nhất là vị mặn, giáo pháp của ta chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát. Mà giải thoát đây tức là giải thoát khỏi những cái khổ. Và khi mà chúng ta gặp khổ mà chúng ta tìm thấy giáo pháp của Đức Phật đó, là chúng ta tìm đúng hướng rồi đó. Có điều giáo pháp của Đức Phật rất là rộng sâu, làm sao chúng ta có cái chỗ phân ra để mà tìm một cái pháp môn, tìm một cái hướng đi nào đó phù hợp với mình, đó là vấn đề của chúng ta. Chứ trong đó thì có đủ, chúng ta chọn chúng ta đúng. Và đối với cái phương diện này ấy, thì có một cái câu để cho quý Phật tử suy gẫm, đó là pháp, đó là thuốc thì không phân hơn kém, đúng bệnh là thuốc hay. Quý Phật tử thấy thuốc mà mình sử dụng, tôi thường thường thí dụ như là paracetamol với là solicotep. Chúng ta thấy solicotep là thuốc hồi sinh, paracetamol là thông thường thôi, đó là thuốc trị cảm đau nhất. Nhưng mà nếu mà chúng ta bị sốt, bị cảm thì sao? Không thể dùng solicotep được. Mặc dù cái thứ này là cái thứ rất là mạnh, rất là quý, rất là đắt tiền. Vì vì sao? Không có đúng bệnh. Ta mà cảm sòn sòn, nhức đầu, mà đau nhức đồ này kia nọ, sốt rồi cái nọ mà xài solicotep thì coi chừng đó, coi chừng là ông ta nguy hiểm cho ông ta. Chỉ cần xài paracetamol đủ rồi. Cho nên không phải là solicotep nó quý hơn, nó cao hơn. Cho nên thuốc thì không phân hơn kém, đúng bệnh là thuốc hay. Pháp thì không có luận thấp cao, không có phải là pháp nói tới chơn như đồ đó là cái đó cao, còn pháp niệm Phật cầu giảng sanh là pháp nó thấp, không phải đâu. Hợp cơ là pháp diệu, cho nên phù hợp với căn cơ đó mới là cái pháp diệu. Chứ cái pháp Đức Phật thì pháp nào cũng diệu hết á, nhưng mà với điều kiện là phù hợp với căn cơ. Nếu mà chúng ta mà không phù hợp căn cơ thì kể như là cái pháp nó không có lợi ích gì, không xài được. Cho nên chính vì vậy các vị cổ đức nói rằng là thuyết pháp bất độ cơ, chúng sanh một khổ hải. Thuyết pháp mà không có phù hợp với căn cơ của chúng sanh đó thì chúng sanh sẽ chìm đắm trong biển khổ. Dĩ nhiên nếu mà chúng ta có nhúng tay vô cái chuyện đó thì chúng ta phải chịu trách nhiệm về chuyện này, tức là chúng ta phải có cái trách nhiệm về cái chuyện làm cho chúng sanh chìm trong biển khổ, vì vậy mình thuyết pháp không có phù hợp căn cơ. Do đó quý Phật tử thấy cái chuyện đó rất là nghiêm trọng, phải không? Do đó tôi sợ lắm, và tôi kiếm một cái thứ pháp nào, một cái môn nào mà căn cơ nào cũng hợp hết, khỏi có sợ gọi cái vụ bắt đầu cơ, phải không? Thì đúng là pháp môn tịnh độ là căn cơ nào cũng phù hợp hết, dưới cho đến những cái vị mà xà tạo tội ngũ nghịch thập ác, và trên cho đến các vị đại sĩ Bồ Tát đi nữa thì cũng là ở trong phòng pháp môn tịnh độ này. Cho nên như vậy tôi chỉ có một cái thôi nghe, ai có học cái khác thì chắc là lộn địa chỉ rồi đó, cho tôi nói có một cái này thôi. Và bây giờ trở lại về cái chuyện mà giáo pháp của Đức Phật chúng ta đến để mà chúng ta mong lìa khổ được vui. Và Đức Phật cũng chỉ nói tới hai điều này thôi, khổ và vui. Và do vì chính cái điều đó mà Đức Phật phân ra làm tất cả chúng sanh đó. Chúng sanh đó thì nó có nhiều cái trình độ, khuynh hướng khác nhau, nhưng mà Ngài chỉ phân loại là hai, có hai phương diện thôi, tức là khổ với vui. Mà Đức Phật thì Ngài rất là tâm lý, cho nên Ngài dùng những cái thí dụ thế gian để mà Ngài trình bày giáo pháp của Ngài. Cho nên Ngài nói tới khổ là Ngài nói tới bóng tối, Ngài nói tới hạnh phúc là Ngài nói tới ánh sáng. Thường thường chúng ta thấy rằng là hễ là chỗ nào mà tối tăm thì chúng ta thấy nó bức rứt khổ sở, chỗ nào mà có ánh sáng thì chúng ta thấy thoải mái an lạc. Ở đây chắc là do vì cái xã hội văn minh hiện đại cho nên ít khi chúng ta gặp những cái trục trặc này, tức là bị cúp điện. Ở đây có bị cúp điện không? Không có, cho nên chúng ta không có san sẻ được cái nỗi khổ của mấy người bà con của mình. Chứ ở Việt Nam thỉnh thoảng cái cúp điện, mà cúp điện quý Phật tử tới bây giờ này, nếu mà bây giờ quý Phật tử mà đang sử dụng những tiện nghi đều đặn như thế này mà bị cúp điện cái coi, tất cả sinh hoạt của mình đều ngưng trệ, mình không thấy thoải mái chút nào. Có ai cúp điện được thoải mái không? Có không? Bởi vì chưa cúp điện thành ra không biết sao. Chứ cúp điện nó bức rứt lắm. Mình đương nóng bức như thế này, mình tính bật cái cốc cho mình có cái quạt máy, bật cái cốc nó cũng thầm vậy à. Hoặc là ngược lại, nếu mà chúng ta lạnh quá, bật cái cốc để mà mình có cái lò sưởi, rốt cuộc thì mình phải rung thôi. Thành ra điều đó nó làm gây cho mình không có thoải mái chút nào. Cho nên nhất là khi mà mình vào trong cái phòng đó, mình bật lên mình muốn kiếm một chút ánh sáng, bật lên tối hôm rồi phải dùng cái đèn dầu, cái đèn cầy gì đó. Cho nên ở bên quê nhà, không biết quý Phật tử trước khi qua đây hay gì, nó có cảm nhận được cái điều này không? Mấy Phật tử lớn tuổi nhiều khi ở bển nó cúp điện rồi nghe, thì thôi không ai nói gì, mọi người lui cui làm sao cho mình xoay sở cách nào đó, tạm cho sinh hoạt của mình thôi, mình đốt đèn dầu, đốt đèn cầy gì đó. Nhưng mà ở chỗ công ty điện lực của người ta đó, khi mà người ta sửa chữa gì đó rồi mới đầu cúp chừng khoảng vài tiếng đồng hồ, tới chừng 9 giờ, 8, 9 giờ tối, cái tự nhiên cái người ta sáng lên, sửa xong rồi ta mở lên, thì quý vị tự có cảm nhận gì không? Trời, tôi nghe ngoài hàng xóm mấy đứa nhỏ nó, ô, có điện rồi, có điện rồi, phải không? Người ta rất là hoan hỷ, rất là hạnh phúc để tiếp nhận ánh sáng gì đó. Cho nên chính vì cái tâm lý đó mà Đức Phật có một cái so sánh là bóng tối là đau khổ và ánh sáng là hạnh phúc. Và về phương diện này thì mặc dù trình độ của chúng ta, phước báo của chúng ta cũng là muôn ngàn trình độ khác nhau, nhưng mà về phương diện này Đức Phật chia ra là bốn hạng người. Hôm nay chúng ta sẽ nói cái bốn hạng người này nó liên quan đến vấn đề khổ và hạnh phúc. Thì cái hạng người thứ nhất mà Đức Phật nói đó là hạng người từ bóng tối đi sâu vào bóng tối. Hạng người thứ hai đó, nếu tôi tự theo dõi nha, hạng người thứ hai là hạng người từ bóng tối hướng ra ánh sáng. Hai cái hạng người này nè, quý Phật tự nghe biết nó có giống nhau ở chỗ nào không? Giống nhau ở chỗ cũng là đều từ ở trong bóng tối hết, phải không? Tôi nhắc lại nghe, Hạ người thứ nhất là từ bóng tối hướng sâu vào bóng tối. Hạ người thứ hai là từ bóng tối biết hướng ra ánh sáng. Vậy thì hai hạng người này sao? Đều từ bóng tối hết. Nhưng mà có điều hạng thứ nhất thì hướng sâu vào bóng tối, và hạng thứ hai thì là hướng ra ánh sáng. Hạng người thứ ba là hạng người từ ánh sáng. Khác rồi nghe, khác rồi, từ ánh sáng hướng trở lại bóng tối. Và hạng người thứ tư là hạng người từ ánh sáng hướng ra ánh sáng. Hai hạng người thứ ba và thứ tư này có gì giống nhau? Từ ánh sáng hết. Và có gì khác nhau? Hướng khác nhau. Hạng thứ ba thì hướng vào bóng tối, và hạng thứ tư thì hướng ra ánh sáng. Và bây giờ thì chúng ta đi sâu vào chi tiết hướng từ bóng tối như thế nào và hướng vào bóng tối như thế nào. Đó là hạng người thứ nhất. Chúng ta biết rằng là quý Phật tử có tin luân hồi không? Có không? Thì sao không tin vậy? Nhiều khi chúng ta phải tin, phải có cơ sở, cho nên tại tôi tin thôi thì cái điều đó không giải thích được gì hết. Sao chúng ta tin luân hồi? Quý Phật tử biết rằng có những cái suy nghĩ mà chúng ta phải thấy rằng là phải có luân hồi thôi. Dĩ nhiên thì chúng ta căn cứ vào lời dạy của Đức Phật, nhưng mà chúng ta cũng phải có những cái phương tiện kiểm nghiệm của mình. Quý Phật tử biết tại sao có những người sanh ra trong ánh sáng của cuộc đời, tức là sanh ra rồi ông này ổng sung sướng thoải mái, ổng giàu trong trứng giàu ra. Có nghe danh từ đâu? Giàu trong trứng giàu ra. Ông sanh ra là trong gia đình giàu sang liền, có sẵn để mà hưởng liền. Nhiều khi hồi xưa trong cái thời phong kiến đó, khi mà ông vua mà trong triều đình mà bà hoàng hậu mà nếu mà hơi hiếm muộn chút, rồi bây giờ nghe tin bà hoàng hậu mang thai, rồi cả thần dân ra ăn mừng đó. Cho đến khi mà bà hoàng hậu sanh ra một hoàng nam, rồi cả nước người ta treo đèn kết hoa, người ta ăn mừng đó, để đón chào một sự ra đời của một chúng sinh, một con người. Trời, con người này sao sướng quá vậy cả. Nghĩa là mới bắt đầu vào cuộc đời là người ta đón chào mình như vậy đó, dành cho mình tất cả những cái hạnh phúc phước báo trên thế gian. Rồi với cô tự có nghe nói câu này không? Nghèo trong trứng nghèo ra. Câu này hơi lạ chứ hả? Nhưng mà phàm cái gì cũng tương đối với Phật tử, hãy có giàu thì có nghèo, phải không? Có tối thì có sáng, có ngày thì có đêm. Tại sao có cái này mà không có cái kia? Cho nên cái câu giàu trong trứng giàu ra thì ai cũng nói, nhưng mà cái câu nghèo trong trứng nghèo ra thì mới nghe, phải không? Tôi nói. Tại vì sao? Tại vì sẽ có trường hợp ngược lại. Tức là một người sanh ra đó là đã có một cái hoàn cảnh bi đát, nên là nghèo cùng khổ sở ngay tức thời. Cái tương lai thật là đen tối. Có một lần năm 89 khoảng chừng đó, lúc đó là tôi đã lên tỉnh xá Ngọc Đăng ở Hà Tiên ấy. Lúc đó thì chưa có trách nhiệm gì trên, tôi chưa có trụ trì gì, kẹt gì hết. Cho nên tôi đi thăm viếng các tỉnh xá ở trong cái giáo đoàn á, lên đó có một cái vị thượng tọa, bây giờ là hòa thượng mất rồi, đó là hòa thượng Giác Long trụ trì, có mình tôi với hòa thượng ở đó thôi, tôi viếng thăm ở đó. Mỗi ngày buổi sáng lúc đó tôi còn khỏe lắm mà, mới ba mấy tuổi gì. Cái mỗi sáng thì tôi từ trên cái tỉnh xá Ngọc Đăng đó, mà nó cách ở phía dưới đường lộ khoảng chừng không nhớ mấy chục bậc gì đó, gần cả mấy chục bậc thang, gần 100 bậc thang, trên 50-60 bậc thang, 60-70 gì đó. Thì mỗi ngày tôi xuống dưới tôi gánh nước, gánh chừng khoảng 6 đô nước lên đó là hai thầy trò, nghĩa là có thể đủ dùng trong một ngày. Mà khi mà sớm như vậy đó, bị vậy gánh trễ thì sao? Ở dưới đó có một cái giếng nước, với Phật tử là qua một đêm như vậy đó thì cái giếng nước nó gọi là cái mặt nước đó, nó dâng lên. Và nếu mà mình đi trễ một cái đó, ở trong xóm người ta cũng tới, người ta đổ nước, bị dùng Hòa Thiên là cái dùng biển mà nước mặn, cho nên có những cái giếng nước, cái mạch ở trong đá đó. Mình đi trễ là người ta đổ nước hết trơn, ta dùng nó đổ nước cho không ai nó mua bán nước hết. Cho nên tôi đi xóm, nếu mà đi xóm dưới thì sinh hoạt nó chưa có bắt đầu rộn rịp, cho nên lúc bấy giờ tôi đi ngang trên con đường đi từ ở dưới đường mà lên trên núi đó, có một cái gia đình của cái người đó ăn, khi ăn xin. Thì cái người chồng đó, tôi nói có gia đình tức là có chồng có con hả? Thôi, ông chồng thì ông cục hai cái chân, ông đi cái rập tó mà ông đi bằng chân giả, Rồi nhờ cái lý do đó mà ông đi ăn xin đó. Bà vợ thì sao? Bà vợ thì lành lặn đàng hoàng con lành, nhưng mà có điều thì sao? Ăn theo ông chồng, hai vợ chồng đi xin hết. Tới chừng đó thì chưa có phi thảm lắm. Có một đứa con nữa, mới có 4 năm tuổi, 4 tuổi gì nó đi lẩm đẩm rồi. Ba cha con, ba gia đình, ba người đi ăn xin. Mà tới đó cũng chưa có bi thảm nữa, bà vợ có bầu. Thì tôi thấy như vậy tôi nói, cha, cái đứa nhỏ này, cái đứa nhỏ mà chưa ra đời, cái đứa nhỏ này là cái đứa nhỏ rất là bi đát. Nó ra đời là nó dướng liền, phải không? Quý Phật tử có nghe nói là có những đứa nhỏ nó ăn chay trong bụng mẹ không? Có không? Làm sao? Là cha mẹ nó ăn chay rồi, rồi có thai sanh nó ra. Thì trong bụng mẹ đó, người ta nghĩ rằng là như vậy thì nó đã ăn chay từ trong bụng mẹ rồi, phải không? Còn cái đứa nhỏ mà tôi thấy Hà Tiên nó gọi là ăn mài từ trong bụng mẹ. Bởi vì sao? Ngày nào mẹ nó đi sinh nó cũng giác nó theo hết trơn chứ sao giờ? Nó ăn mài từ trong bụng mẹ. Phật tử thấy bi đát không? Tại sao vậy? Tại sao mà có những người sanh ra trong hoàng cung, rồi có những người sanh ra mà đi ăn mài như vậy? Cho nên cái này nếu không có thuyết luân hồi của nhà Phật là không thể giải thích được. Đây chính là thuyết luân hồi của nhà Phật nè. Do mà chúng ta trong quá khứ đã tạo tác ra những cái điều tốt đẹp, và bây giờ điều tốt đẹp nó thể hiện trong cuộc sống của chúng ta ngay từ lúc chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc đời này. Và ngược lại, nếu mà chúng ta tạo những điều xấu ác, những cái điều mà tệ hại, thì chúng ta cũng hoạch định, chúng ta cũng là hình thành cái cuộc đời của chúng ta một cách đen tối ngay từ khi chúng ta chuẩn bị bước vào cuộc đời này. Đó là gọi là cái thừa hưởng, cái di sản mà chúng ta mang từ đời này qua đời khác. Đấy. Mà cái đó là cũng của chính chúng ta thôi. Và do gì như vậy mà chúng ta thấy rằng là phải có luân hồi thôi. Nếu không có thuyết luân hồi thì không thể giải thích được tại này. Tại sao tại như vậy? Đạo Phật không có chấp nhận cái chuyện hên xui may rủi hay là ngẫu nhiên tình cờ. Không phải đâu, mà tất cả đều có một sự tương quan chặt chẽ về nhân quả. Cho nên đó là cái lý do mà chúng ta thấy có những người sanh ra là trong bóng tối của cuộc đời. Chúng ta đang nói về hạng thứ nhất là từ trong bóng tối. Từ trong bóng tối tức là cái hạng người này khi mà trong quá khứ đó họ đã thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Cho nên tích chứa những cái nhân xấu gì đó, những cái đen tối gì đó. Cho nên khi mà họ bước vào cuộc đời này á, thì họ sanh ra trong một cái gia đình thiếu thốn về cơm ăn, về áo mặc, về thuốc men và thiếu thốn về chỗ ở. Họ sanh ra với một cái thân tướng bệnh hoạn, đen đúa, xấu xí, tật nguyền, như là đuôi điếc què câm gọng cục hay là còm lưng còng chân quẹo tai. Họ sanh ra trong bóng tối của cuộc đời và chịu sự bất hạnh trên thế gian này. Đó là họ từ trong bóng tối. Rồi bây giờ họ hướng vô bóng tối bằng thế nào? Khi mà họ sanh ra đời thì họ có những cái sinh hoạt đời sống của họ, tức là bắt đầu thân khẩu ý của họ hoạt động để mà tác động với môi trường bên ngoài, có nghĩa là họ gieo nhân. Nhưng mà những người này khi mà hoàn cảnh tối tăm hẩm hiu như vậy, bất hạnh như vậy, những người này lại có một cái sự bất hạnh hơn nữa, tức là không có gần gũi các vị thiện tri thức để có thể biết được thế nào là điều tốt, thế nào là điều xấu, thế nào là điều thiện, thế nào là điều bất thiện, thế nào là việc nên làm, thế nào là việc không nên làm. Cho nên họ không có được hướng dẫn cái đó, họ không có tìm hiểu được cái đó. Cho nên để mà đối phó với những cái bất hạnh hiện tại của họ, họ sẽ có những cái phản ứng, mà những cái phản ứng này mang tính tiêu cực, tức là họ đối phó lại bằng những hành động bất thiện của mình. Tức là họ đã bất thiện rồi, họ ở trong bóng tối rồi, bây giờ họ lại còn mánh mung nữa. Họ nghe là còn lao lách trong cuộc đời nữa, họ để kiếm sống nữa, bằng những hành động bất thiện của họ. Cho nên chính vì vậy mà cái danh từ chúng ta nghe nói là bần cùng sanh đạo tặc. Bần cùng đó là trong bóng tối rồi đó, là trước giờ mình đã tạo tác những cái điều xấu, cho nên bây giờ mình bần cùng rồi, tức là mình đã từ trong bóng tối rồi. Nhưng mà sanh thêm đạo tặc, tức là chính cái đạo tặc này hướng mình vô bóng tối thêm. Như vậy thì hướng thêm vô bóng tối đó bằng cách nào? Bằng những hành động trong đời sống của chúng ta qua thân khẩu ý, mà chúng ta đã thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, tiếp tục như vậy trong cuộc sống này. Cho nên cái người này gọi là hạng người thứ nhất, tức là từ trong bóng tối đi sâu vào bóng tối. Hạng người này Đức Phật nói ví dụ như giống như một người ở trong cái vũng bùn lầy, rồi họ cũng cựa quậy, họ cũng dùng dãy, nhưng mà những cái dùng dãy cựa quậy không thích nghi, cho nên càng dùng dãy chừng nào càng là đúng sâu vô trong bùn này. Đó là hạng người thứ nhất đó, đó là từ trong bóng tối hướng vào bóng tối. Và bây giờ cái hạng người thứ hai, tức là cái hạng người từ bóng tối hướng ra ánh sáng. Từ bóng tối thì chúng ta biết rồi gì, đó là trong quá khứ chúng ta tạo tác những cái điều xấu, tức là bác biện ra ác, ý nghĩa ác. Bây giờ mình sanh ra thì cũng vậy đó, tức là trong một cái thân tướng xấu xí, đen đúa, tật nguyền, bệnh hoạn, đau đuôi, niết què, câm ngậm cục, hay là còng lưng, còng chân, vẹo tai. Sanh ra trong cái gia đình thiếu thốn về cơm ăn áo mặc, nhà ở và thuốc men khi đa bệnh. Sanh ra trong bóng tối cuộc đời, đó là họ trong bóng tối. Nhưng mà hàng người thứ hai này, hàng người này có một cái duyên phước là họ gần gũi các vị thiện tri thức, và họ nhận chân ra đâu là tốt, đâu là xấu, đâu là thiện, đâu là bất thiện. Cho nên mặc dù họ nghèo, nhưng mà người ta nói nghèo cho sạch sắc cho thơm. Cho nên đời sống của họ hướng về điều tốt đẹp. Mặc dù họ nghèo nhưng mà họ giữ phong phẩm cách của họ, họ những nhân cách đàng hoàng. Mình thấy mấy người mà người ta nghèo vậy, mình không phải tôn trọng người ta, kính trọng người ta. Nghèo mà người ta không có làm điều gì xấu quấy bất thiện đó. Và như vậy thì sao? Cái hạng người này này, thì những cái mà gọi là di chứng, có thể tạm gọi là vậy, di chứng của những cái đời sống trước và những cái xấu từ từ nó giảm đi. Và có thể sau khi thân hoại mạng chung, trong cuối đời của họ thì họ nhẹ nhàng, và sau khi thân hoại mạng chung họ sẽ sanh lên thế gian này, sanh lên cuộc đời này, sanh lên thiên giới chẳng hạn. Thì đó là hạng người thứ hai mà Đức Phật nói là hạng người từ trong bóng tối biết hướng ra ánh sáng. Chúng ta biết từ trong bóng tối là do những cái chuyện trong quá khứ của họ, và biết hướng ra ánh sáng tức là trong cuộc đời này họ có thân làm thiện ý, lời nói thiện, ý nghĩ thiện, và họ hướng ra ánh sáng. Thì Đức Phật ví dụ cái hạng người này giống như là cái người ở trong vũng bùn lầy hôi nhơ tối tăm, rồi với những cái sự nỗ lực thích ứng thích nghi, họ từ cái vũng bùn họ bước lên bờ đê, từ bờ đê họ bước lên chiếc kiệu, từ bước chiếc kiệu họ bước lên lưng ngựa, từ lưng ngựa họ bước lên lưng voi, và từ lưng voi họ bước lên lầu cao của hạnh phúc. Tức là cái xuất phát điểm của họ là từ những vũng bùn, và cái cuối cùng của họ là lầu cao của hạnh phúc. Đây là hạng người thứ hai mà Đức Phật nói rằng là hạng người từ trong bóng tối biết hướng ra ánh sáng. Và hạng người thứ ba, hạng người thứ ba tức là nãy giờ hai cái đều là từ trong bóng tối hết rồi. Bây giờ hạng người thứ ba tức là hạng người từ ánh sáng hướng trở vào bóng tối. Từ ánh sáng là sao? Là trong quá khứ họ cũng có thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, họ tạo tác những nghiệp lành. Cho nên giống như hồi nãy họ sanh ra trong một cái gia đình giàu sang, quyền quý, đầy đủ, dư giả, dồi dào, cơm ăn, áo mặc, nhà ở và thuốc men khi đau bệnh. Họ sanh ra với một cái thân tướng tốt đẹp, mạnh khỏe, khả ái, không có những cái sự đau bệnh hoặc là tật nguyền. Họ sanh ra trong bóng, trong ánh sáng của cuộc đời, và họ hưởng thụ những cái hạnh phúc trên thế gian này. Nhưng mà hạng người thứ ba này, quý Phật tự thấy có nhiều khi có những cái người giàu sang mà gọi là trọc phú, có không? Tức là những cái người giàu sang mà không có tốt chút nào đâu. Mà hồi xưa trong cái thời phong kiến người ta nói gọi là cường hào ác bá, có nghe đâu? Tức là họ cũng phước ở đó, trong quá khứ họ tạo tác những phước lành, cho nên bây giờ họ có phước, họ có địa vị cao, họ có gia sản, họ có sự nghiệp, nhưng mà họ vẫn chưa thỏa mãn lòng tham vọng. Cho nên để mà củng cố lợi quyền và thỏa mãn lòng tham vọng của mình, họ bắt đầu thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Và như vậy thì chúng ta thấy làm sao? Chúng ta thấy nhiều khi chúng ta có những cái bức xúc, trời ơi nó làm ác vậy sao nó cũng ngồi trên đầu, trên gỗ người ta, nó không có sụp xuống liền cho tôi coi. Nhiều khi chúng ta hơi nôn nóng đó, tại vì cái nhân lành của người ta trong quá khứ người ta đã làm rất nhiều rồi, đâu có phải chỉ một hai việc làm bất thiện trong hiện tại của người ta mà mình đòi hỏi phải tất cả những cái phước lành của người ta phải tiêu tan hết cho mình thấy ngay trước mắt mình mới vừa lòng mình. Chúng ta hay có nôn nóng đó, đó. Quý Phật tử có thấy gì không? Tức là nhiều khi chúng ta thấy cái người đó sao mà trời xấu xa vậy, cái người đó sao mà có những cái hành động hay là có những cái đời sống bỉ ổi đê tiện vậy, mà họ cũng giàu hoài à, mà họ cũng quyền thế hoài à, họ cũng ngồi trên đầu trên cổ thiên hạ chứ không có phải là họ bị cái gì cho mình thấy đâu. Cái đó đương nhiên chúng ta hơi nôn nóng, cái gì nó cũng phải có thời gian. Nhân lành của họ gieo rất nhiều rồi, và bây giờ đó thì họ đang hưởng cái phước lành. Còn cái chuyện mà bây giờ hiện tại họ đang làm những cái điều sái quấy đó, thì cái chuyện đó cũng từ từ thời gian, không có khi nào mà chúng ta cúp điện một cái là cái quạt máy nó ngừng lại hẳn, phải vậy không? Đương nhiên phải có cái quá trình thời gian của nó thôi. Chúng ta yên tâm, đừng có nôn nóng quá rồi mình sanh cái gì biết không? Sanh phiền não. Phiền não có hại gì biết không? Ngủ không được, ăn ngủ không được, mệt mình lắm. Cái nó gọi là ghét ganh chi cho bận lòng mình đó. Cái ở trong 10 điều quán tu của Đức Phật Thầy Đại An, điều thứ 5: quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho bận lòng mình. Con xem vạn điển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình vô câu. Vô câu tức là không có câu chấp. Thì tôi muốn cho quý Phật tử có ấn tượng. Thì tôi nói quý Phật tử nhớ không? Điều thứ 5 phải không? Điều thứ 5: quyết không hờn giận, ghét ganh chi cho sướng lòng mình. Cái quý Phật tử người ta biết rồi, người ta thuộc rồi. Đâu sướng, đọc lộn rồi, bận lòng mình. Thì tôi nói vậy hả? Tôi tưởng đâu mà ghét ganh ta thì mình sướng chứ. Nếu mà ghét ganh ta mình sướng thì cứ ghét tới đi. Nhưng mà không sướng thì thôi, đừng thèm ghét ai hết nha. Tức là nếu mà mình thấy đó là chỉ bận lòng mình thôi, nặng lòng mình chứ. Mình mà ghét người ta, bên kia, cái nhà bên kia người ta ngủ gái ho ho. Mình ghét người ta, mình căm hận bên đây, mình trằn trọc và ngủ không được. Cho nên đừng có ghét ai hết. Không ghét ai là tốt. Cho nên tôi nói rằng là chúng ta thì không thể tu tập cho mọi người không ghét mình, không ai ghét mình. Chúng ta chưa tu tập với mức độ đó đâu. Quý Phật tử có tu tập đó không? Tu làm sao cho không ai ghét mình hết? Tu được không? Tại sao? Tại sao vậy? Tại vì ngay cả Đức Phật cũng vậy. Ngay cả Đức Phật như vậy, đức độ như vậy, trí tuệ như vậy, phước báo như vậy, từ bi như vậy, mà có khỏi người ta ghét không? Ngoại đạo ghét dữ lắm. Vì sao? Đệ tử qua hết. Cho nên muốn cho người ta không ghét mình khó lắm. Nhưng mà có cái điều này mình tu tập được nè. Tu làm sao cho đừng ghét ai hết. Tu làm sao đừng ghét ai hết. Nè quý Phật tử nè, tại mới nghe tôi trực tiếp lần đầu, xin cái này nha, nhắc lại xin cái này, đừng vỗ tay giùm tôi nha. Có điều gì nè, tôi bị dị ứng, cho nên vỗ tay cái tôi đứt điển á. Mai mốt trao đổi lại cho quý Phật tử, đừng vỗ tay giùm tôi. Vỗ tay cái tôi quê cái là tôi hết nói được luôn á. Nghe, đừng vỗ tay. Bây giờ tôi nói tiếp á, là khi mà mình ghét người ta gì đó, thì đúng ra là ghét ganh người ta đó, là mình sẽ nặng cái lòng mình lắm. Cho nên á, tuy rằng là mình không có thể tu làm sao cho mọi người đừng ghét mình, nhưng mà mình có thể tu để mà mình đừng ghét ai hết. Cho nên tôi có cái phương châm như là quý Phật tử nếu thấy được cái mình chia sẻ, có thể có những người ghét mình, nhưng nhất định sẽ không có người mình ghét. Bởi vì cái người ghét mình là cái tâm của người ta, cái lòng của người ta, mình không thể chủ động, mình không thể bắt buộc người ta được. Nhưng mà có điều cái lòng của mình thì mình có thể chủ động, mình tu tập được. Ghét người ta không là do lòng mình, còn người ta ghét mình là do cái lòng của người ta. Thôi cái vụ đó tôi không bàn, nhưng mà ghét người ta là thuộc về cái lòng của mình. Mình tu tập được, cái đó mình làm chủ được. Cho nên làm sao có thể có những người ghét mình, nhưng nhất định sẽ không có người mình ghét. Cái điều đó quý Phật tử có thể nhân rộng thêm. Có thể có những người thù mình, có thể có những người hận mình, có thể có những người ngăn cách với mình, nhưng nhất định sẽ không có người mà mình ngăn cách. Rồi, nếu mà tu tập như vậy, quý Phật tử sẽ đêm nào cũng ngủ ngon hết, không có trằn trọc, phải không? Vậy đó. Rồi bây giờ tôi trở lại về cái chuyện mà khi mà cái hạng người thứ ba, tức là cái hạng người mà từ trong ánh sáng đi ngược vào trong bóng tối, tức là do gì trong quá khứ đó, cái việc này những người này làm lành cho nên hiện tại họ sanh ra trong ánh sáng. Nhưng mà họ có khổ một cái là sau khi chúng ta qua một cái đời sau đó, từ thân tiền ấm qua thân trung ấm, chúng ta không có nhớ được những cái nhân duyên mà mình đã tu tập. Phải chi mình nhớ rằng hồi trước cho mình làm lành gì đó mà mình mới được những cái hạnh phúc như vậy. Nếu mình nhớ được cái điều đó thì mình tiếp tục mình làm lành, ngu gì mình làm ác. Nhưng mà có điều quên mất đi, cho nên chính vì vậy mà chúng ta quen cái hưởng có sẵn là hưởng thụ rồi, mà cái tâm tham sân si của chúng sinh đó lúc nào cũng là đầy hết trơn á. Cho nên để mà như tôi nói hồi nãy, để củng cố lợi quyền và thỏa mãn lòng tham vọng của mình, thì chúng ta còn phải vận dụng, rồi chúng ta nghe là lợi dụng những cái phương tiện sẵn có do phước báo của mình để mà chúng ta làm hại người này hại người kia để cho mình được lợi. Cho nên tôi nói là cái người mà Người mà ít có phước báo mà tạo tội đó, tội nó còn nhẹ nghe. Cái người mà nhiều phước báo tạo tội nó tội ghê lắm, tội nặng lắm. Cái người ít phước báo là sao? Ở cái vùng sông nước ở miền Tây, tôi thay thí dụ cái này. Mùa nước lũ đó, quý Phật tử ở miền Tây biết mùa nước lũ đó nghe. Thì mấy cái ông nghèo nghèo mà cũng tạo nghiệp đó, bất quá vài ba cái lợt, cái lờ đặt cần câu gì đó thôi, cái chài thôi, đi bắt cá, đi kiếm cá thì kiếm sống trong mùa lũ. Nhưng mà nếu mà cái ông đó là ông có phước báo đó, ông giàu đó, thì ông không có phải tạo nghiệp bằng mấy cái lẻ tẻ đó đâu. Ông làm gì biết không? Sống tàu đánh cá. Bởi vì mấy ông nghèo nghèo này làm gì, muốn tạo nghiệp nhiều cũng nghiệp tạo không được nữa, có phương tiện đó ông tạo. Nhưng mà mấy ông giàu giàu mà muốn tạo nghiệp một cái đó, thì ông không có phải là đi văng câu đặt lờ đâu, ông sẽ sắm tàu đánh cá. Cho nên ở Thốt Nốt, cái vùng Thốt Nốt này, quý Phật tử thấy có nhiều vị đại gia. Nói cái này cũng do là cộng nghiệp với lại là biệt nghiệp. Cái cộng nghiệp của quý Phật tử ở đây là hạnh phúc, có nhiều người hạnh phúc, nhưng mà bên cạnh đó vẫn có những cái biệt nghiệp mà có những người bạn chúng ta bất hạnh do kém phước. Ngược lại ở cái xã hội Việt Nam đó, nói chung trên mặt bằng đó là thiếu phước, nhưng mà cũng có cái biệt nghiệp. Cái cộng nghiệp là thiếu phước em, nhưng mà biệt nghiệp vẫn có những cái bậc đại gia mà quý Phật tử chưa chắc so sánh với người ta nổi đâu. Tôi nói như vậy đó, tức là tôi có những quen với cái mấy chú đó, năm nay nó chưa tới 30 tuổi, nó chưa tới 40 tuổi nghe, mà quý Phật tử biết tâm nó nuôi cá ba sa, tức là cá tra, cá ba sa. Nó nuôi cái đó dĩ nhiên phương tiện cơ giới không, nó móc mấy cái hầm nó nuôi cá. Mà nó nuôi cá rồi thì theo thời gian nó thấy nuôi cá như vậy đó, nếu mà đến khi mà cá mà có đầu ra đó, tức là bây giờ bắt đầu mà bán cá được rồi đó, thì lúc bây giờ coi chừng mấy cái tay mà thương lái mà nó mua, nó ép giá. Nó mà nó chịu mà ép giá một cái đó là kể như mình phải tiếp tục cho ăn nữa, mình trễ đãi rồi mình lỗ đã rất nhiều. Cho nên cái chú này là nó từ A tới Z nó làm hết trơn luôn, không ai có thể chen vô đó để ép giá nó được hết. Tức là ngay từ cái khâu đầu tiên đó là gì? Nó có một nhà máy chế biến thực phẩm để phục vụ cho nó, chứ không có nói như gì hết. Mà nói như vậy tức là quý Phật tử biết nó nuôi cá không phải là ít đâu, ít cái cần gì phải làm cái nhà máy thực phẩm đó. Rồi nó nuôi cá xong rồi đó là nó có thêm một cái nhà máy chế biến thủy sản. Tức là cái đầu ra của nó không cần một ông lái nào nhào vô nó hết, nó của nó làm luôn. Và tới cái khâu nó chưa tới Z nữa, nó có sức cập cảng luôn, nó sức luôn. Coi như là anh chọn có ngay từ đầu. Như vậy đó. Quý Phật tử biết là nãy giờ tôi nói cái đó là gì phải không? Người có phước mà tạo nghiệp, tạo nghiệp ghê luôn. Thỉnh thoảng nó cũng có vô, nó cũng viếng rồi cũng thăm, rồi nó cũng cúng dường Tam Bảo. Mà cúng dường dĩ nhiên thì cái kiểu cúng dường của đại gia mà. Nhưng mà tôi gặp mấy cái đó thì tôi cũng sẽ nói với anh, cái nghề này không có tốt lắm đâu nha. Dù cho mình có hái ra tiền đó, nhưng mà cái nghề này là nghiệp sát rất là nặng. Nếu chuyển được thì chuyển đi. Khi mà mình có phước báo rồi đó, không phải làm cái nghề này mình mới có tiền đâu. Làm nghề nào mình cũng có tiền, do cái nhân phước mình gieo trong quá khứ. Đừng có nghĩ rằng mình bỏ cái nghề này ra cái mình không có tiền. Nghĩ vậy tức là không có biết gì nhân quả. Cái phước mình đã gieo nhân phước rồi, thì bây giờ mình làm ngành nào thì cái quả phước nó cũng trổ ra cho mình, yên tâm. Cho nên làm cái nghề này mai mốt có nhiên bệnh hoạn đau ốm và tuổi thọ của mình sẽ bị ảnh hưởng. Dĩ nhiên mấy cái lời nói đó thì nó không có thuận tai rồi, phải không? Nhưng mà tôi nói rằng là dù gì đi nữa thì cũng phải nói. Nếu mà gọi là trung ngôn nghịch chỉ thì chịu, mai mốt không tới đây nữa thì tôi cũng chịu. Nhưng mà không thể nói khác được. Tôi phải nói cái bổn phận của tôi là nói đúng chân lý của Đức Phật thôi, chứ không có nói vì bất cứ một lý do nào mà tôi phải tùy thuận theo cái chuyện đó, để mà do người ta cúng dường nhiều quá. Chuyện đó đối với tôi không có đâu. Mà nói vậy thì quý Phật tử biết cũng không dễ gì chuyển đổi đâu. Bởi vì tùy theo chuyển đổi hay không là do cái trình độ thâm nhập Phật Pháp của người ta. Người ta mới dám có những cái phát tâm mạnh mẽ ta chuyển hướng. Nãy giờ tôi nói tới cái chuyện mà mình có phước báo mà tạo nghiệp ghê gớm. Và sau cái đời đó thì sao? sau cái đời đó thì theo cái danh từ Việt Nam, quý Phật tử không biết có nghe, hãy đợi đấy, nghe nói đâu là nó tới, mình đó, cái nghiệp mình nó tới, đừng có nói là tôi nói rồi thôi, tôi làm rồi thôi, tôi nghĩ rồi thôi nha, nó sẽ còn có cái hậu quả. Đó là nói cái người mà gọi là hạng người thứ ba, tức là hạng người từ ánh sáng, có được ánh sáng gì đó mà đi vào bóng tối. Ở trong cái tịnh độ thì có cái này nè, nếu mà đời này chúng ta không được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà đó, thì tất cả những nghiệp lành mà chúng ta làm đời này nè là kẻ thù của đời thứ ba. Quý Phật tử có nghe cái này gì không? Tại vì cái nghiệp lành của mình vậy nè, đáng lẽ mình làm tất cả các nghiệp lành, mình hồi hướng cầu sanh Tây Phương, rồi cùng cộng với những cái vốn liếng công đức niệm Phật của mình, mình về thẳng Tây Phương thì thôi ổn thôi. Nhưng mà gặp gì mình không về được Tây Phương thì tất cả những cái nghiệp lành mình làm trong đời hiện tại này sẽ trở thành một phước báo rất lớn của đời kế tiếp thứ nhì. Khi có phước báo rồi đó là chúng ta rất dễ tạo nghiệp, mà tạo nghiệp theo cái kiểu mà tôi nói như vậy đó, thì cái đời thứ ba đó, đời thứ nhất tạo nhân phước, đời thứ nhì hưởng quả phước, và đồng thời cái hưởng quả phước đó là tạo nghiệp tội, cho nên qua đời thứ ba là đi sâu vào ác đạo. Mà đi sâu vào ác đạo là đâu đâu? Do cái đời thứ nhì có phước. Đời nhì có phước do đâu? Do đời thứ nhất tạo nhân phước. Cho nên cái tất cả những nhân lành mà chúng ta gieo trong đời hiện tại này sẽ là kẻ thù của đời thứ ba. Cho nên bây giờ quý Phật tử nên phát tâm cầu sanh Tây Phương á, là đừng có nói hổng thẳng, từ từ. Từ từ một cái là coi chừng chúng ta không có sanh Tây Phương mà đời thứ ba chúng ta sẽ đi vào ác đạo. Cho nên bây giờ phải dứt khoát một đời này được giảm sanh. Nói một đời này được giải thoát thì trong tất cả giáo pháp của Đức Phật không có pháp môn nào như là pháp môn tịnh độ đâu. Mấy pháp môn khác khó có một đời mà được giải thoát sanh tử đâu. Chỉ có pháp môn tịnh độ thôi. Mấy Phật tử có tin đó là duyên phước của mình. Bây giờ tôi trở lại cái hạng người thứ ba đó, là hạng người từ trong bóng, từ ngoài ánh sáng hướng trở ngược về bóng tối. Thì Đức Phật nói là cái hạng người này là cái hạng người mà bắt đầu cái khởi điểm của họ là lầu cao hạnh phúc. Không biết ở trên lầu, không biết làm sao đó, không biết suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không biết làm sao mà lóng cống gì đó, không biết. Rồi từ lầu cao nó không chịu ảo đâu, bước xuống lưng voi. Từ lưng voi bước xuống lưng ngựa, từ lưng ngựa bước xuống chiếc kiệu, từ chiếc kiệu bước xuống bờ đê, rồi từ bờ đê không biết là lóng cống sao đó, không biết là rớt xuống dũng bùn lầy ngôi nhơ tấu tăng. Như vậy thì cái khởi điểm của họ là lầu cao của hạnh phúc đó, và cái cuối cùng của họ là dũng bùn lầy ngôi nhơ tấu tăng. Đó là hạng người thứ ba. Hạng người thứ tư là hạng người từ ánh sáng hướng ra ánh sáng. Từ ánh sáng thì người ta biết rồi, nghe tới cái hạng người thứ tư thì quá rành rồi. Tức là sao? Là do trong quá khứ họ tạo tác những nhân lành, những nghiệp tốt, cho nên sanh ra cuộc đời này, họ sanh ra trong ánh sáng cuộc đời này. Và cái hạng người này nó còn có một cái điều tốt đẹp hơn nữa, là mặc dù họ giàu sang, mặc dù họ hưởng phước báo, nhưng mà họ cũng có một cái định hướng, tức là họ thân cận với các vị thiện tri thức. Rồi nhờ đó họ biết đâu là điều thiện, đâu là điều bất thiện, đâu là điều có tội, đâu là điều không có tội, thế nào là việc nên làm, thế nào là việc không nên làm. Và họ đã định hướng cho họ, cho nên họ sẽ chọn lọc, họ lọc ra những cái điều bất thiện và họ thực hiện tiếp những điều thiện. Mà cái điều, cái khuynh hướng này họ đã có từ trong quá khứ, cho nên họ tiếp nối những điều thiện như vậy, thì ánh sáng hạnh phúc hiện tại của họ càng ngày càng chói lọi hơn. Từ những hạnh phúc của vật chất thế gian, họ hướng tới những hạnh phúc giải thoát ở mức độ cao hơn. Thì đó là hạng người từ ánh sáng hướng thêm ra ánh sáng. Thì Đức Phật dạy cái hạng người này, ví dụ như cái hạng người từ trên lưng ngựa hạnh phúc này họ bước sang lưng ngựa hạnh phúc khác, từ trên lưng voi hạnh phúc này họ bước trên lưng voi hạnh phúc khác, từ chiếc kiệu hạnh phúc này họ bước sang chiếc kiệu hạnh phúc khác, và từ lầu cao hạnh phúc này họ bước sang lầu cao hạnh phúc khác mà họ không có bước xuống bờ đê. Đó là hạng người từ ánh sáng hướng ra ánh sáng. Trời, bốn hạng người. Quý Phật tử nghiệm lại cái mình từ đâu đây? Mình từ đâu? Hả? Có người nói tôi hỏi, tôi hỏi thì nghiệm lại thôi. Có bộ không tốt không sáng. Tức là lượng chừng phải không? Không tốt không sáng. Bây giờ trong bốn hạng người này nè, Đức Phật chia ra làm hai loại. Cái hạng người thứ nhất và hạng người thứ ba. Đức Phật dạy có hai hạng người,
trong bốn hạng người này chia làm hai. Có hai hạng người hạ liệt, đáng chê trách, đáng chỉ trích, đó là hạng người thứ nhất và hạng người thứ ba. Và có hai hạng người ưu thắng, đáng tán thán, đó là hạng người thứ hai và hạng người thứ tư. Bây giờ chúng ta sẽ coi Đức Phật khen và Đức Phật chê. Giờ nói chê trước đi, khen sau. Bây giờ Đức Phật nói là có hai hạng người hạ liệt, hai hạng người này đáng chê trách, đó là hạng người thứ nhất và hạng người thứ ba. Hạng người thứ nhất, quý Phật tử nhớ coi, từ đâu đó? Từ đâu? Từ bóng tối. Tôi khoan nó nói hứa, tôi nói từ thôi. Bây giờ hạng người thứ nhất là từ đâu? Từ bóng tối, phải không? Hạng người thứ ba từ đâu? Từ ánh sáng. Hai cái này sao khác vậy cả? Như vậy mà hai cái hạng người này Đức Phật lại xếp chung vào là loại là cái loại hạ liệt, đáng chê trách. Tôi nhắc lại nghe, Đức Phật xếp chung. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy cái khởi điểm của hai hạng người này khác nhau. Tức là một người, hạng người thứ nhất là từ trong bóng tối, hạng người thứ ba thì từ trong ánh sáng. Hai cái này khác nhau. Như vậy tại sao Đức Phật xếp chung với nhau? Như vậy rõ ràng rằng là khi Đức Phật mà xếp chung với nhau thì Đức Phật không có để ý tới, không cần xét tới cái điều kiện là khởi điểm. Khởi điểm trong bóng tối cũng được, khởi điểm trong ánh sáng cũng được, không có xét tới này, cái này không quan trọng. Mà bây giờ ta để ý tới cái hướng coi, hạng người thứ nhất hướng đi đâu? Hướng về bóng tối. Hạng người thứ ba hướng đi đâu? Hạng người thứ ba hướng đi đâu? Có người nói ánh sáng kìa, quên rồi. Hạng người thứ ba hướng vô bóng tối. Rõ ràng chúng ta thấy hạng người thứ nhất cũng hướng vô bóng tối, hạng người thứ ba cũng hướng vô bóng tối. Hai cái này đồng nhau. Đây là lý do mà Đức Phật xếp chung họ thành một cái hạng người hạ liệt đáng chê trách. Như vậy ở đây chúng ta có một cái nhận định như thế này. Khi mà Đức Phật xếp loại và Đức Phật chê trách như vậy đó, thì Đức Phật không có căn cứ vào cái phát nguồn của người ta từ đâu hết. Từ đâu cũng không sao. Nhưng mà hai hạng người này đều hướng vào bóng tối hết, cho nên hai hạng người này bị chê hết. Đó là sự tương đồng của hạng người thứ nhất và hạng người thứ ba. Còn hai hạng người còn lại là hạng người ưu thắng, đáng tán thán. Hạng người đó là hạng người thứ hai. Quý Phật tử nhớ coi hạng thứ hai từ đâu? Từ đâu? Có người ông thuộc bài. Từ bóng tối. Hạng người thứ hai là hạng người từ bóng tối, bị hạng người thứ nhất và thứ hai đều ở trong bóng tối hết. Hạng người thứ hai là hạng người từ bóng tối. Hạng người thứ tư từ ánh sáng. Hai cái từ này Đức Phật cũng phớt lờ luôn. Nghĩa là mặc dù hai cái khởi điểm này khác nhau nhưng mà xếp chung một loại. Do đó cái sự xếp chung loại này sẽ không căn cứ vào khởi điểm của họ, mà chúng ta xét tới cái hướng của họ. Hạng người thứ hai hướng đi đâu? Ánh sáng. Hạng người thứ tư hướng đi đâu? Ánh sáng. Chính hai cái hướng ánh sáng này Đức Phật xếp họ chung với nhau là hạng người ưu thắng, đáng tán thán. Như vậy rõ ràng rằng là Đức Phật không có xét trong hiện tại của chúng ta đang ở đâu. Chúng ta đang ở trong bóng tối cũng được, Đức Phật không có chê đâu, nếu chúng ta muốn bước ra ánh sáng. Tức là chúng ta ở trong ánh sáng cũng được, Đức Phật cũng không có nói gì, miễn chúng ta hướng ra ánh sáng thì được. Nhưng nếu mà chúng ta ở trong hiện tại, ở trong bóng tối, đáng lẽ được khen nếu mà chúng ta hướng ra ánh sáng. Nhưng nếu chúng ta hướng vào bóng tối thì chúng ta bị chê. Và dù cho hiện tại chúng ta đang ở ánh sáng đó, hưởng phước đó, mà không khéo định hướng cái động ta hướng vào bóng tối thì dù cho mình đang ở ánh sáng, Đức Phật cũng chê như thường. Hạng người này hạ liệt. Bây giờ cái chuyện này không phải là nói cái chuyện trong kinh, nói cái chuyện sách vở, nói cái chuyện kiến giải, mà cái chuyện này là cái chuyện của chúng ta mỗi người. Cái chuyện này tôi không dám nói với Phật tử người này ánh sáng, người kia bóng tối, tôi không dám. Tự mình xét đi, quý Phật tử đang ở đâu? Ánh sáng. Ủa sao vậy? Ở trong này cũng đủ hết chứ, có người ở bóng tối, người ở ánh sáng hết trơn. Cái khi mà tôi giảng tới đó đấy, thì có những hội chúng khác: bạch sư, rồi còn cái hạng người mà không ở trong bóng tối mà cũng không ở trong ánh sáng thì hạng nó hướng đi đâu? Đúng ra bị gì? Nghe nói bóp bốn hạng người này rồi còn sót một cái hạng thứ năm là bắt đầu từ cái chuyện mà không phải tối mà không phải sáng.
Thì ở đây nó có cái này nữa, đối với vấn đề Phật pháp thì chúng ta có thêm cái điều này để suy gẫm nha. Tất cả những cái ý niệm của chúng ta đều không có thật. Giàu có thật không? Tại sao không có thật? Tại vì khi chúng ta nói tới giàu đó, tức là chúng ta đang so sánh cái người đó. Chúng ta nói một người nào gọi là giàu đó, chúng ta đang so sánh họ với một người nghèo hơn, có phải không? Chứ nếu mà người nào đó, người ta nói ông đó ông giàu, so sánh với ông Bill Gates coi, giàu không? Nghèo thấy một. Phải như chưa? Như vậy thì cái ý niệm giàu nghèo là ý niệm không có thật. Mà chúng ta hồi đó bây giờ chúng ta ưa có bị bám chặt vào những ý niệm không thật này, để cho chúng ta có những cái mặc cảm. Mặc cảm là sao? Là những xúc cảm thầm lặng trong tâm hồn của mình. Mặc cảm thường thường ta nghe nói gì? Mặc cảm tự ti, phải không? Trời ơi tôi không bằng ai. Cái đó là mặc cảm tự ti. Còn mặc cảm nào nữa không? Có mặc cảm tự tôn. Cái này nghe hơi lạ phải không? Tôi thì hay có cái đó. Hãy có tự ti thì có tự tôn chứ gì. Tức là trong những cái cảm xúc thầm lặng trong tâm hồn mình, mình thấy trời ơi giờ qua dùng lợi đâu, ai bằng tôi đâu. Đó là mặc cảm tự tôn. Cái này cũng có nữa. Cho nên quý Phật tử biết rằng là chúng ta do gì bám chặt vào những ý niệm không có thật. Ý niệm này chỉ xuất hiện khi chúng ta đặt nó bên cạnh một cái đối tượng khác. Cho nên nhiều khi tôi cũng hỏi quý Phật tử nói giàu, cái này chỉ xuất hiện khi chúng ta đặt ta bên cạnh một người nghèo hơn thì chúng ta thấy mình giàu. Ngược lại nếu chúng ta đặt ta thôi, ngay cả vị trí của mình, những cái hoàn cảnh của mình, phước báo của mình, chúng ta đặt bên cạnh một người có phước hơn mình thì chúng ta thấy sao? Nghèo. Vậy thì mình giàu hay mình nghèo? Cái này gọi là cái không tối không sáng. Còn nếu mà mình nói không tối không sáng thì sao? Thì cái này nó xuất hiện cũng do mình đặt mình bên cạnh một người sàng sàng với mình. Vậy là tôi không tối, tôi không sáng. Vì vậy nếu mà đặt người hơn mình thì mình trở thành tối rồi. Đặt mình thua người, đặt bên cạnh người thua mình thì mình trở thành sáng rồi. Nhưng mà mình đặt mình bên cạnh một người ngang với mình thì mình nói trời xưa ơi, sao còn cái hạng người không tối không sáng thì sao đây? Mình thuộc về loại không tối không sáng. Nhưng mà hồi nãy chúng ta có nghe cái này không? Đức Phật xếp loại khen chê không có phải bắt nguồn từ ở đâu. Mình từ tối cũng được, mình từ sáng cũng được. Mà thậm chí cho nên vừa không tối không sáng cũng không sao. Vấn đề quan trọng là ngay từ chỗ của mình đó, chúng ta hướng đi đâu. Cái này mới là cái quan trọng nè. Cho nên bốn cái hạng người này khi tôi trình bày với Phật tử, tôi bỏ qua về cái chuyện mà từ đâu. Tôi bỏ qua nhưng mà tôi cũng phải nhắc lại cái này. Nói như vậy tức là quý Phật tử từ đây về sau xóa bỏ cái mặc cảm đó đi. Đừng có thèm mặc cảm, vì cái mặc cảm đó nó gây cho mình có những cái sự ngăn cách. Rồi gây cho mình những cái sự mà ngăn cách tức là sao? Mình để mặc cảm mình nghèo quá, cái mình lợi tới người ta cái tự nhiên mình thấy nó có cái gì đó thôi, không bằng ai thôi thôi thôi, tôi không chơi ai đâu. Rồi cái sự đối xử với mình với người ta cũng không có tự nhiên nữa. Có phải không? Ngoài cái đó còn gì nữa không? Nghĩa là ngoài cái chuyện mà cái mặc cảm nó làm cho mình ngăn cách với mọi người, còn có một cái tác dụng này nữa. Nhiều khi cái mặc cảm nó làm cho mình khó ưa. Tức là nhiều khi mình mặc cảm tự tôn, mình thấy mình hơn người ta cái sao? Cái mặt mình không có bình thường mà nó dên dên vậy. Thì sao? Thì chính cái mặc cảm đó làm cho người ta khó ưa mình. Sống nó cũng ngăn cách thôi. Đấy. Nhưng mà tất cả cái đó đều gì? Đều bắt nguồn từ cái mà chúng ta chấp vào những cái không thật. Chấp vào những cái nghèo cũng không thật, cái giàu cũng không thật. Cho nên không phải giàu nghèo không đâu nghe quý Phật tử, còn cái này nữa nè. Tôi cũng hay phân tích để quý Phật tử thấy những cái ý niệm rất tương đối. Thế nào là thiện? Bây giờ tôi lấy cái mốc, lấy cái phương diện ăn chay để mà tôi nói. Ăn chay 6 ngày thiện không? Hiền thiện chưa? Vậy được không? Được rồi chứ gì? Thiện không? Thiện. Thiện là tại vì mình nghĩ tới cái người ăn chay 4 ngày hay là cái người không có ăn chay ngày nào. Thì ăn chay 6 ngày là quá thiện rồi. Nhưng mà so với cái người ăn chay 10 ngày, thiện không? Còn ác. So với người ăn chay trường, còn ác nữa. Như vậy thì ăn chay 6 ngày là thiện hay ác? Ý niệm này cũng không có thực.
Cái ý niệm chỉ này xuất hiện khi ta đặt nó bên cạnh một đối tượng nào khác để so sánh. Khi so sánh nó mới lòi ra cái nhận thức đó thôi, cái ý niệm đó thôi. Cái ý niệm đó thực sự không có thật. Đấy. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta thường hay chấp nhất cái gì đó. Cho nên bây giờ tôi muốn nói ở đây là từ đây về sau chúng ta sẽ xóa đi cái mặc cảm là ta giàu hơn người ta, ta nghèo hơn người ta. Xóa cái này không cần phải mặc cảm gì hết. Đấy. Và bây giờ điều quan trọng tức là ta để ý tới phần sau, tức là ta hướng ra đâu. Mà chúng ta hướng bằng cách nào? Chúng ta hướng bằng những hành động thân khẩu ý của mình. Đơn giản thôi, nguyên tắc mà quý Phật tử nghe pháp nhiều thì nghe đi nghe lại thì cũng nhiêu đây thôi. Chúng ta sẽ hướng bằng những thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành là chúng ta ra ánh sáng. Mà nếu thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác là chúng ta đi vào trong bóng tối. Nhưng mà tới đây quý Phật tử có gì thắc mắc không? Cái này hôm nay chúng ta làm việc chừng khoảng 1:30 đi, tức là khoảng từ 3 giờ tới 4:30. Tôi sẽ để cho quý Phật tử có thời gian để mà chúng ta có nhiều vấn đề chúng ta thường thường nói hết giờ. Cái quý Phật tử nhiều khi hỏi hút giờ luôn, mà nhiều khi ra ngoài cũng vẫn còn chưa có thỏa mãn nữa. Thành ra bữa nay chúng ta để thì giờ thì chúng ta sẽ cho quý Phật tử hỏi nhiều mà. Bây giờ tới đây quý Phật tử có cái gì thắc mắc không? Đáng lẽ ra nếu quý Phật tử mà nghe pháp mà một cách nghĩa là có chất lượng đó, thì phải như vậy. Nãy giờ sư nói giàu nghèo cũng là ý niệm không có thật, thiện ác cũng là ý niệm không có thật. Rồi bây giờ sư nói hướng ra ánh sáng bằng cách thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Đừng có hướng vô bóng tối bằng cách thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. Lành ác cũng là một ý niệm không có thật. Thế nào là lành? Rồi tới đây phải hỏi như vậy. Phải không? Bây giờ lành hay ác là thiện hay ác cái gì? Lành hay dữ là thiện hay ác cái gì? Mà hồi nãy nó thiện ác cũng là không có thật nữa. Như vậy làm sao? Nếu nó có thật thì tôi có một cái tiêu chuẩn nào đó để mà tu thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành. Và nếu mà ác là một cái tiêu chuẩn nào đó nó cố định thì tôi sẽ tránh cái việc thân làm ác, ý nghĩ ác, cái hành động ác. Nhưng mà hồi nãy giờ sư nói cái đó ý niệm là không có thật, rất là tương đối. Khi chúng ta đặt bên cạnh một cái khác để so sánh mới loại ra cái này. Vậy thì tôi nói tôi đinh ninh cái này làm lành là tôi nghĩ tới mấy đứa nó còn ác ôn hơn tôi nữa, tôi tưởng là tôi làm lành. Nhưng mà sư so sánh với tôi cái ông mà còn làm thế này tôi đương làm ác rồi. Vậy thì tôi hướng ra đâu đây, tối hay sáng? Thấy không, cái này phải hỏi. Cho nên vấn đề có chỗ này nữa, thế nào là lành? Đây là một vấn đề nữa. Là sao? Lợi ích cho người khác phải không? Lợi ích cho mình nữa, mà lợi ích cho người khác nữa. Bây giờ quý Phật tử biết rằng là cái trình độ nhận thức về lành của chúng ta đó, không có phải là nó ở một mức độ duy nhất đâu. Mình đã làm gì cho có lợi ích cho người khác? Bây giờ quý Phật tử thấy cha mẹ nè, ép con gả chỗ môn đang hộ đối, tính làm lợi ích cho nó hay hại nó? Làm lợi ích cho nó đó, cái đó lành không? Coi chừng những cái điều đó nó gây đau khổ dài dài cho nó suốt cả cuộc đời. Có quý Phật tử suy nghĩ cái này phải không? Cha mẹ mà ép con cái, trời ơi cái chỗ đó mày đâu có lấy được, mày phải lấy cái chỗ này cho tao. Dĩ nhiên tôi nói xã hội Việt Nam chứ ở đây chắc không có bàn những đó rồi phải không? Ở Việt Nam đó là như vậy đó. Thì tất cả những cái điều đó cha mẹ đều mong muốn cho con được hạnh phúc, làm lợi ích cho con đó. Nhưng mà có thể đó là lành không? Thật sự nó có lợi ích cho nó không? Cho nên đối với cái vấn đề lợi ích này rất là tương đối. Chúng ta sẽ để sao cái này đi, sẽ có một buổi khác chúng ta nói này. Bây giờ trở lại vấn đề bốn cái hạng người này đó, thì chúng ta không cần phải mặc cảm rằng chúng ta hiện đang ở đâu, không cần cái này, miễn là chúng ta hướng tới cái điều lành. Mà cái điều lành tức là tôi cũng thấy cái ý tưởng này, tức là làm sao mang lại hạnh phúc cho người khác, mang lại hạnh phúc cho cộng đồng. Nhiều khi thí dụ như không khéo thì nhiều khi chúng ta thấy thí dụ mang lại lợi ích này cũng mơ hồ lắm. Mấy cái anh đồ tể chẳng hạn, tôi mà không có làm cái lò giết mổ này, làm sao cái chợ này có thể có thịt ăn? Tôi cũng làm gì lợi ích cho người ta chứ, phải không? Tôi mà nghĩ coi, Trời ơi, không ai có thịt ăn hết vậy. Tôi làm lợi ích cho mọi người. Nói vậy được không? Cũng một phần nào được đó chứ, cũng là lợi ích cho mọi người chứ. Cho nên cái chuyện này quý Phật tử thấy cũng là một điều cần phải xét lại. Làm sao? Rồi, bây giờ thì kết luận của cái bài này là như thế này. Tức là dù chúng ta đang ở đâu, chúng ta ở trong bóng tối hay chúng ta ở trong ngoài ánh sáng, điều đó không quan trọng. Làm sao cho trong cái đời sống hiện tại chúng ta luôn luôn hướng về những cái điều lành, làm lợi ích cho mọi người. Và chính cái điều đó giúp cho chúng ta hướng ra ánh sáng. Nhưng mà cái người Phật tử tu tịnh độ đó quý Phật tử, là không có một cái điều lành nào cao hơn là ăn chay niệm Phật. Chỉ có hai cái này thôi là lành nhất đó. Ăn chay niệm Phật là lành nhất. Và chính cái điều này đó là chúng ta sẽ hướng tới một cái ánh sáng, không phải là một thứ hạnh phúc của thế gian đâu, mà là hạnh phúc giải thoát. Quý Phật tử mà nếu mà chuyên tâm làm điều lành này đó, thì cuối cuộc đời này chúng ta sẽ được vãng sanh Tây Phương. Và đó là một cái hạnh phúc cao nhất mà chúng ta hướng đến. Đó là một thứ ánh sáng cao nhất mà chúng ta hướng đến. Vì cái điều đó không phải chỉ lợi ích cho bản thân chúng ta, mà chúng ta còn làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vì một người được vãng sanh Tây Phương tức là thành tựu một người thành Phật. Mà một người thành Phật thì biết bao nhiêu chúng sanh được lợi ích giải thoát. Cho nên đó là cái điều lành nhất mà chúng ta có thể làm được trong cuộc đời này, tức là ăn chay niệm Phật. Tu không có gì nhiều, đơn giản chỉ như vậy thôi. Có hai điều này thôi. Quý Phật tử làm được không? Có cái điều này, biết tôi có nói trong mấy cái pháp hội vừa rồi chưa? Cái trong cái kinh Bồ Tát giới á, trong kinh Bồ Tát á, gọi là kinh Phạm Võng á, trong đó đối với người xuất gia thì là 10 giới trọng với 48 giới khinh. Còn đối với người tại gia cũng có những vị mà gọi là thọ Bồ Tát giới. Quý vị có nghe cái đó không? Thọ Bồ Tát giới. Mà cái ý nghĩa của chữ Bồ Tát ở trong nhà Phật á, tức là làm lợi ích, làm giác ngộ cho chúng hữu tình, cho chúng hữu tình được lợi ích. Trong kinh Bồ Tát đọc tới mấy cái đoạn này là chúng ta cảm thấy nó rất là phù hợp với tinh thần từ bi của nhà Phật mà tôi rất là cảm. Tức là khen mình chê người, bảo kẻ khác khen mình chê người, nhân chê duyên chê, pháp chê nghiệp chê. Bổn phận Phật tử phải thế cho hết thảy chúng sanh chịu những điều quỷ nhục, việc xấu đem về mình, việc tốt nhường cho người. Nếu khoe đức mình giấu việc tốt của người, làm cho người chịu điều quỷ nhục, thời Phật tử ấy phạm trọng tội. Cái điều đó là cái điều thứ 7 ở trong cái 10 cái giới trọng của cái hàng xuất gia. Quý Phật tử thấy nghe cái câu này mình thấy nó cao quý của cái hạnh của cái vị Bồ Tát đó. Phải không? Lúc nào cũng muốn cho chúng sanh được tốt đẹp hạnh phúc mà không kể tới mình, bỏ mình ra làm sao? Mà chỉ có nghĩ tới chúng sanh thôi. Tôi đọc tới cái này là tôi đọc lần đầu tiên là tôi thấy cái này mình phải học thuộc lòng mình. Mà dĩ nhiên là mình thấy nó phù hợp thì rất là dễ thuộc lòng. Còn một đoạn nữa, quý Phật tử thấy câu nó hay không? Vậy thực hành được không? Được không? Bổn phận Phật tử phải thế cho hết thảy chúng sanh chịu những điều quỷ nhục, việc xấu đem về mình, việc tốt nhường cho người. Được không? Tôi đọc cái câu này xong rồi quý Phật tử. Trước đó thì tôi không có cảm nhận rõ nét, nhưng mà sau khi tôi đọc cái câu này xong, cái có một lần tôi lên xe. Mà nếu mà lên xe mà nó đầy người hết, còn có một chỗ hai chỗ thì chuyện đó dễ rồi, là ngay mấy cái chỗ trống mình ngồi thôi, khỏi suy nghĩ. Nhưng mà ngặt cái điều này, lên xe lúc này là xe nó trống lỏng từ trên xuống dưới này, cái này mới rối. Ngồi đâu đây? Quá nhiều sự lựa chọn. Có khi nào mà quý Phật tử mà lên trên xe mà xe nó còn trống như vậy đó, mình nhớ câu này không? Lúc đó tôi kiếm một chỗ vừa ý mình, tôi ngồi, ngồi xuống xong tôi nhớ câu này liền. Mình đang kiếm cho mình chỗ tốt, việc tốt đem gì mình, còn cái việc kia thì sao? Việc xấu dùng cho người. Cho nên tôi lúc đó tôi nghiệm ra, mình nhiều khi mình lộn có chút xíu mà nó trở thành từ thánh xuống phàm. Phải chi mà việc xấu đem về mình, việc tốt nhường cho người thì thuộc là thánh rồi. Nhưng mà mình lộn có một chút xíu thôi, việc xấu đem cho người, việc tốt đem về mình chút xíu là mình trở thành phàm. Cho nên có mấy ai khi mà lên chiếc xe mà còn trống như vậy đó, chúng ta chọn một cái ghế, dĩ nhiên ghế nào cũng trống hết, ta chọn cho mình một cái ghế xấu nhất theo mình nghĩ, để mà ta ngồi, ta nhường lại cái ghế tốt cho người khác. Có khi nào chúng ta làm được vậy đó thì chúng ta mới nói rằng là chúng ta làm được điều lành. Còn nếu không thì cái điều nó không lành đâu nha. Tôi kể cái chuyện này cho quý ông tử nghe. Hồi đó, cái lúc mà tôi mới xuất gia, thường tòa Minh Hiếu đây hồi đó cũng vậy chứ gì. Tức là cái hạnh rất là chuyên, đi chân không. Bây giờ tìm một vị đi chân không hơi bị khó đó. Hồi đó đi chân không không, cho nên đi xe đi tới đâu cũng đi chân không. Về ở tại tỉnh xá mình thì mình được quyền đi dép. Bởi vì nhiều khi mình bước lên giường mình ngủ đồ này kia nọ, chứ đi ra ngoài là đi chân không. Nhất là đi khất thực bây giờ cũng vậy. Thỉnh thoảng có cái dịp mà gọi là lễ kỷ niệm Đức Tổ đó, rồi mình muốn nhắc lại những cái truyền thống sinh hoạt mà đi khất thực đó, đó là cái hạnh của chư Phật ba đời. Cho nên các vị tổ chức đi khất thực, mà hãy đi khất thực thì nhất định không thể mang dép được, phải duy trì lại cái truyền thống đúng chính xác nữa. Thì lúc trước tôi đi bình thường cũng không đi dép đâu, đi ở ngoài là không đi dép. Cái lúc đó cái xin xe lên, lúc đó đi chung với Hòa Thượng Bổn Sư và Hoàng Thượng Giới. Thế lên xin xe, quý Phật tử biết hồi đó ở Việt Nam á, có chiếc xe 30 chỗ ngồi hay 50 chỗ ngồi gì đó, ông tài xế ở đây nè, rồi cái thùng máy, cái máy để ngay chỗ này nè, rồi bên đây có hai cái ghế của khách, bên đây ông tài xế. Cái bữa đó ông biết gặp một cái ông đó đạo tâm tốt mà sao, ông nhường, xin xe ông nhường cho tôi với Hòa Thượng ngồi phía trước. Cái Hòa Thượng ngồi phía ngoài, tôi ngồi phía trong, chuyện bình thường. Chuyện bình thường khi xe chưa chạy, tới chừng xe chạy một chút xíu rồi máy rồi nó nóng, mà nó nóng mà dưới này là tên là sàn sắt không, mà tôi thì tôi không có dép, cho nên khi bắt đầu nó chạy được một khoảng chừng khoảng 5-10 cây số, bây giờ đi mấy chục cây đúng không, thì bắt đầu là nó nóng cái chân tôi, là tôi bắt đầu để một chân xuống mà để cái gót thôi, còn chân kia là phải kê lên, mà cái gót cũng không chịu nổ lâu nữa, cho nên tôi phải sang chân hoài. Cái gót này để xuống, chân này kia để lên, rồi để chút xíu là cái gót kia để xuống, cái chân này để lên. Quý Phật tử thấy rồi sao? Mình đâu có nói với ai bây giờ. Làm sao? Cái tôi suy nghĩ, tôi cũng nhớ câu đó, việc xấu đem gì mình, việc tốt nhường cho người. Thôi, mình ngồi ở đây mình chịu khó gì đó, đỡ cho người khác khỏi nóng. Nghĩ vậy, nghĩ an ủi mà, vậy cũng hợp lý phải không? Nhưng mà suy nghĩ kỹ đó, không phải, người ta có dép. Người ta mà thế vô chỗ của tôi, người ta cũng không bị nóng. Phải chi mà mình chịu cái nóng này mà đỡ cho người khác á, thì mình cũng ưng đi, nó cũng vừa, mình cũng thấy xứng đáng. Còn lần này chịu là không phải rồi, chịu mình anh mình chứ không phải chịu thế được cho ai đâu. Bởi vì nếu thế thì là ta nóng thì mình mới gọi là thế, còn ta ngồi chỗ này ta cũng đâu có nóng gì đâu, đâu có thế được ai đâu. Cho nên trời, nhiều khi quý Phật tử thấy nghe, cái đi vậy đó, bởi vì nhìn ra đây thì thấy xe nó ngừng lại rước khách hay gì đó, tôi nhìn thấy bị Việt Nam mình này dịch, nó không phải như đây đâu, cái đời sống nó mộc mạc nó ấy đó, thấy người ta phơi củi, mà phơi củi quý Phật tử biết dừa đó, người ta chặt làm đôi ra, cái người ta phơi để người ta chậm mà cái vỏ dừa, rồi nó chặt làm đôi là chia hai thôi. Trời, tôi thấy cái vỏ dừa tôi thèm ghê. Cái vỏ dừa đó mà để vô đây mà để cái chân ra là quá hạnh phúc. Nhưng mà không lẽ lúc đó sao vậy? Lúc đó ông lại cho tôi xin cái dừa đó thôi, đâu có lại làm vậy, coi nó kỳ nữa. Cho nên thôi, thấy nó chạy đi mà rất là tiếc. Cái điều đó cái tự nhiên tôi nghiệm ra vậy. Hạnh phúc của chúng ta nhiều khi rất đơn giản. Hồi đó đó, nếu mà chúng ta không có ở trong cái hoàn cảnh đó đó, tôi có thể nghĩ tới trái dừa đó là cái gì? Giờ mình thấy nó là không cần, cái chuyện đó không có đáng, không có cần vậy. Mình thấy không có cần nó, không có cần thiết gì trong cuộc đời mình. Nhưng mà khi có những cái cơ hội nào đó, những cái duyên nào đó, thì gặp nó mình thấy rất là quý giá, rất là quý giá, rất là thèm thuồng.
mà cũng không được. Nãy giờ tôi nói cho nó vui vậy đó, tức là tôi nói về cái chuyện mà việc xấu đem về mình, việc tốt nhường cho người, trong số trường hợp đó thì nó không đúng rồi, không có thế dùm cho ai được hết trơn. Thì bây giờ thì tóm lại, trong cái việc mà chúng ta làm lành đó, làm sao chúng ta có thể mang lại hạnh phúc cho mọi người, để chúng ta thế cho mọi người nó chịu những điều xấu, rồi chúng ta mang cái hạnh phúc lại cho mọi người. Đừng có lộn cái là việc xấu dùng cho người, việc tốt đem về mình thì cái điều đó là tốt rồi đó, là chúng ta đã hướng ra ánh sáng. Thì chỉ có như hồi nãy tôi nói, cái điều mà chúng ta nhất tâm niệm Phật và chúng ta ăn chay á, thì đó là cái điều mà tôi đang nói tới kinh Phạm Võng thì nói tiếp tới cái phần này. Trong kinh Phạm Võng còn một cái phần nữa mà tôi thấy quý Phật tử suy gẫm cái này rất là quan trọng, tức là đem làm lành cái điều thứ 20, đó là cái giới, không phải giới trọng mà là giới khinh. Đem làm lành làm việc phóng sanh, vì tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Quý Phật tử có nghe cái này hơi quen quen không? Thỉnh thoảng mấy thầy có giảng cái này, phải không? Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Hai cái này quý Phật tử phải phân tích nó có từng bậc một nha. Mới đầu thì nói gì? Trong cảnh giới người thôi. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, là nói người thôi. Mỗi đời ta từ đó mà sanh ra. Rồi cái đoạn sau này mới nói rộng hơn nữa nè. Cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Quý Phật tử tin không? Tin không? Thiệt không đó? Lời của Phật mà. Tại sao chúng ta suy diễn thì chúng ta sẽ thấy chúng ta đâu phải chỉ mang một thân này trong một cuộc đời này. Trước đây chúng ta có nhiều cuộc đời, mà cái số lượng nhiều đó đến mức độ gọi là vô lượng kiếp, phải không? Vô lượng kiếp đó tức là vô lượng lần chúng ta mang thân, và vô lượng lần chúng ta có những bậc cha mẹ, phải vậy không? Cho nên cha mẹ ta không phải chỉ có cha mẹ hiện tiền trong đời này đâu, mà còn cha mẹ trong đời trước còn rất nhiều. Và những bậc cha mẹ đó vì nuôi chúng ta, vì lo lắng chăm lo cho đời sống chúng ta, có khi các vị đó tạo ra ác nghiệp. Và do vì ác nghiệp đó, có thể các vị đó sẽ đọa vào trong tam đồ, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cho nên phát tâm Bồ Đề, tức là phát tâm cứu độ tất cả chúng sanh, là không ai xa lạ đâu, là cha mẹ nhiều đời của mình. Cho nên chính vì vậy mà tất cả chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Tin không? Tin không? Mà cái câu đó tới đó chưa hết, còn một câu sau nữa rất là nguy hiểm. Quý Phật tử muốn nghe không? Nghe cái này nguy hiểm lắm nghe. Tôi đọc tới cái đó là tôi thấy tôi sợ liền. Thật sự. Đọc lại nghe. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mà ăn tức là giết cha mẹ của ta. Quý Phật tử, cái câu đó của Phật nói đó, không phải tôi nói nghe. Tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, mỗi đời ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sanh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta cả. Nếu giết mà ăn tức là giết cha mẹ của ta. Bây giờ quý Phật tử có thể nói tôi không có giết, nhưng tôi có ăn, ăn thịt cha mẹ của ta. Không giết người khác, giết mình ăn thôi. Cho nên tôi nói vậy là nguy hiểm là vậy. Hoặc là quý Phật tử nghe vậy không tin, Phật nói gì quá đáng, không lẽ có vậy sao? Còn nếu mình tin và mình tiếp tục bữa nay về mình vẫn còn ăn thịt nữa, thì quý Phật tử sẽ biết rằng lúc mình chưa biết thì thôi nghe. Cái chuyện đó do mình lỗi, do mình không biết. Bữa nay biết rồi đó. Hồi nãy tôi nói là muốn nghe không? Tôi nói cái này nguy hiểm là tôi không muốn nói cái này. Tôi nói rõ ràng chứ không phải là
Bởi vì cái này rất là nguy hiểm, là tại vì nếu mà nghe được á mà mình tiếp tục ăn thịt nữa, tức là bây giờ mình biết đó là cha mẹ của mình rồi đó, mà mình vẫn tiếp tục ăn, tội này nó nặng hơn rồi lúc chưa biết. Cho nên tôi nói nguy hiểm là nguy hiểm ở chỗ đó đó. Cho nên tôi nói vậy tùy với Phật tử có tin không tin đó, thì chuyện của với Phật tử thôi. Nhưng mà đó là lời Phật dạy. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta chỉ cần tu hai điều này thôi, ăn chay và niệm Phật thôi. Ăn chay niệm Phật thôi, vừa mình tránh khỏi những cái tội đó, vừa mình tạo nên những cái công đức lớn để mình có thể cứu độ được cha mẹ nhiều đời của mình. Thì thôi nha, bây giờ hôm nay chúng ta dừng lại đây, để quý Phật tử có vấn đề gì đó, hôm nay cũng trễ rồi đó, cũng không còn bao nhiêu đó. Bây giờ tóm lại hôm nay chúng ta nói về bốn hạng người, và chúng ta biết rằng là chúng ta dù ở đang ở đâu, trong cái vị trí của mình, điều đó không quan trọng, miễn là từ ngay cái vị trí hiện tại của chúng ta biết hướng ra ánh sáng bằng những hành động lành, bằng những lời nói lành, bằng những ý nghĩ lành. Mà lành này tức là gì? Tức là làm sao cho quên mình vì người khác. Tất cả những cái việc làm chúng ta đều nghĩ tới người khác mà không nghĩ tới mình, thì như vậy đó là cái điều lành. Sau này chúng ta sẽ nói kỹ hơn những đề điều lành này. Và bây giờ thì chúng ta ngừng lại ở đây, mong rằng quý Phật tử sẽ thực hiện một cái điều lành tốt đẹp nhất, cao quý nhất, và để mà chúng ta hướng ra những cái ánh sáng hạnh phúc cao thượng hơn, đó là hạnh phúc giải thoát. Mà cái điều lành quan trọng nhất đó, đó là gì? Ăn chay niệm Phật. Hôm nay chúng ta chỉ nói tới cái mục tiêu này thôi. Và bên cạnh cái ăn chay niệm Phật đó, thì chúng ta nhớ tới cái điều mà chúng ta mới vừa được nghe đó. Cái điều này rất là nghiêm trọng để chúng ta về suy gẫm. Rồi, bây giờ chúng ta dừng lại ở đây. Quý Phật tử là có vấn đề gì chúng ta nêu ra để cùng nhau chúng ta. A Di Đà Phật, xin mời. Về niệm Phật thì vậy là đúng là một cái câu hỏi rất là tốt để cho quý Phật tử nghe. Nói niệm Phật niệm thế nào, có bốn cái cách niệm Phật mà chúng tôi cũng thường giảng nói đó, tức là thập tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, quán tượng niệm Phật và trì danh niệm Phật. Trong bốn cái phép niệm Phật này, chúng ta trì danh niệm Phật, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 4 chữ. Mà khi chúng ta niệm như vậy đó là nhằm mục đích là để chúng ta kế hợp với lời nguyện của Đức Phật A Di Đà. Ngài có nguyện ở trong kinh Vô Lượng Thọ, tức là 48 lời nguyện của Ngài. Ngài nói rằng nếu chúng sanh nào ở trong 10 phương nghe danh hiệu Ngài mà chấp trì danh hiệu đó, nhất là lúc lâm chung nó thực hiện được 10 niệm, thì Ngài và chư thánh chúng sẽ hiện thân tiếp dẫn người đó về cõi Tây Phương. Nếu mà Ngài không thực hiện được cái điều kiện này đó, thì Ngài thề không thành Phật. Nhưng mà hiện giờ Ngài đã thành Phật, tức là cái lời thề nguyện của Ngài, Ngài đã thực hiện trọn vẹn. Do đó nếu mà chúng ta tạo một cái điều kiện nó khế hợp với cái nguyện lực của Đức Phật, thì chúng ta sẽ được vào trong biển thể của Đức Phật A Di Đà. Và khi mà thân hoài bàn chung, Đức Phật A Di Đà và chư thánh chúng sẽ tiếp dẫn chúng ta về cõi Tây Phương. Lúc bây giờ thì chúng ta có đủ điều kiện để trên thành Phật đạo độ chúng sanh, tức là chúng ta có thể đền đáp lại tất cả những cái ân nghĩa nhân duyên từ vô lượng kiếp cho đến bây giờ. Đó là cái con đường mà gọi là tốt nhất, đó là cái cách niệm Phật như vậy. A Di Đà Phật, xin mời. Cái tu tịnh độ nó có ba cái điều kiện, tức là tinh sâu, nguyện thiết, hành cần. Đại Gấu Ích có dạy là được sanh cùng chăng là do tính nguyện có hay không, phẩm sen cao thấp là do công phu hành trì sâu hay cạn. Tính nguyện có hay không tức là chúng ta có tin rằng là Đức Phật A Di Đà nguyện như vậy là mình tin thiệt không, và mình tin rằng là khi mà mình đáp ứng cái điều kiện trong cái lời thề nguyện của Đức Phật A Di Đà vậy đó, thì Ngài sẽ thực hiện cái tâm nguyện của Ngài, cái lời thề nguyện của Ngài, và Ngài tiếp dẫn mình về cõi Tây Phương. Nếu mà chúng ta tin một cách khẳng định như vậy đó, thì chúng ta lo việc niệm Phật thôi. Đúng cái điều kiện đó thì Ngài tiếp mình. Và cái nguyện này tha thiết là sao? Nguyện tức là một cái lòng ao ước, mong muốn, khao khát. Có thể nó tiềm tàng ở trong lòng, sâu thẳm trong lòng mình, nhưng mà cái này là một cái sức mạnh luôn luôn thường xuyên, luôn luôn thường xuyên ở trong lòng của mình. Tôi thường hay ví dụ là có những cái người ở trong nước ấy, người ta có thân nhân người ta bảo lãnh đi đó, mà người này thật sự muốn đi. Có những cái trình độ, có người thì muốn lớn, có người thì muốn tha thiết muốn đi. Thì nếu mà muốn đi ấy, thì ngay trong giấc ngủ mình nhiều khi cũng nằm trên bao, mình thấy mình đi phỏng vấn nữa. Ngay trong giấc ngủ mình cũng nằm trên bao, mình thấy mình lên máy bay nữa. Nghĩa là tất cả những cái điều đó nó chiếm trọn tâm ý của mình, chẳng những trong cái lúc mà mình còn thức đây, mà ngay trong giấc ngủ nó cũng chi phối ở trong đó. Thì cái nguyện như vậy mới gọi là nguyện thiết. Và cái người nguyện thiết có nghĩa là sao? Hoàn toàn tâm ý của mình nó hướng về cái chuyện mà mình sắp đến để mình định cư. Cho nên cái việc hiện tại của mình ở đây không tha thiết chút nào. Thấy cái gì mình cũng thấy có bỏ qua được. Ô kệ nó, cái gì mình cũng ô giải qua cho nó xong đi. Cái chuyện mình đâu có phải ở đây lâu đâu, mình lo cái chuyện qua bển rồi. Nếu mà ở đây mình ăn thua đủ với nó, mình hơn thua với nó, cái kiểu này rồi nó lu bu rắc rối rồi, phiền phức rồi, thủ tục của mình nó chậm trễ nữa. Thành ra tất cả những cái chuyện của họ ở tại cái đất nước, hoàn toàn họ không nghĩ tới, hoàn toàn họ không đặt thành vấn đề. Thì cái người này gọi là nguyện thiết. Như vậy tóm lại nguyện thiết là sao? Dĩ nhiên cái nguyện thiết này do tin mới có nguyện rồi đó. Không tin thì không bao giờ có cái sức mạnh của cái nguyện. Tức là có sức mạnh của cái sự mong muốn. Nguyện có nghĩa là mong muốn, vậy thôi. Nguyện tha thiết có nghĩa là mong muốn mãnh liệt, vậy thôi, đơn giản vậy. Cho nên cái mong muốn mãnh liệt đó thì lúc nào tâm hồn họ cũng để ở phía bên kia. Và những cái chuyện hiện tại của họ trong đời sống này đều hoàn toàn họ không để ý tới. Nếu có gì tới thì họ giải quyết sơ sơ cho nó qua rồi thôi, không có câu chấp. Thì nguyện như vậy mới gọi là nguyện thiết. Có một cái điều nữa, cái này đáng lẽ quý Phật tử phải hỏi này. Nếu mà mình tin sâu nguyện thiết như vậy đó, thì mình có niệm Phật lai rai, niệm Phật chấm câu ăn tiền, niệm Phật trả nợ quỷ thần, có vậy không? Niệm thiết, nguyện thiết có vậy không? Chắc chắn là nguyện thiết là nó không có đi đâu với cái chuyện đó. Mà nếu mà niệm Phật cái kiểu đó thì đâu gọi là nguyện thiết được. Tôi muốn đi ngoại quốc lắm, nhưng mà người ta kêu phỏng vấn thì trời ơi, tôi hẹn lần hẹn lửa, tôi không muốn đi. Có vụ đó không? Đâu có mâu thuẫn gì, phải vậy không? Nhưng mà tại sao có cái câu là được sanh cùng chăng là do tính nguyện có hay không, phẩm sen cao thấp là do hành trì sâu hay cạn? Có nghĩa là nếu chúng tôi có tính có nguyện là được sanh rồi đó, nhưng mà hễ hành trì cạn thì sanh lên phẩm sen thấp, hành trì sâu thì sanh lên phẩm sen cao. Chỉ cần có tính nguyện là được sanh rồi đó. Nhưng mà sao có tính nguyện sâu thiết vậy mà còn công phu hành trì cạn? Công phu hành trì cạn nghĩa là sao? Là niệm lai rai phải không? Cái chỗ này nè, làm sao mà có cái việc có tính có nguyện, tin sâu nguyện thiết mà hành trì cạn? Để như vậy, để bị phẩm xe khắc cũng sanh đó mà phẩm xe khắc. Tại sao có trường hợp này? Tin sâu nguyện thiết mà hành trì cạn, tin sâu nguyện thiết mà hành trì sâu, chuyện đó bình thường. Nhưng mà tại sao tin sâu nguyện thiết được sẽ sanh rồi đó mà lại sanh lên phẩm sen thấp vì công phu hành trì cạn? Tại sao tin sâu nguyện thiết mà có cái vụ hành trì cạn? Là sao? Rồi tao nói cho rõ coi, nói tắt quá rồi tôi cũng chậm hiểu lắm. Sao không có thời gian? Lý do ai nè, cái đó phải giải thích cho người ta rõ nghe. Cái đó mà nói tắt là tôi không hiểu được đâu. Bởi vì thế này, có những người từ trước tới giờ cái duyên của họ đó, họ chưa biết pháp môn tịnh độ. Rồi đến khi mà họ biết đó, nhiều khi lúc đó họ đang nằm trên giường bệnh, có một cái người nào đó tới khai thị cho họ, mà bệnh đó là thuộc về bệnh ế rồi, sắp sửa đi rồi, mà tới lúc bây giờ họ mới nghe được pháp môn tịnh độ thì thật là một điều họ quá mừng rỡ. Nhưng mà sao? Sắp chết tới nơi, Do đó mà họ cũng niệm Phật hết sức chuyên cần, hết sức tha thiết. Nhưng mà thời gian không bao lâu, cho nên cái này gọi là hành trì cạn. Tôi nói như vậy để cho phân biệt quý Phật tử nói không sao, tổ nói như vậy. Mình thì có tin sâu rồi đó, mình có tin nguyện thiết rồi đó. Giờ mình hành trì rất rất cũng được, bất quá nữa mình sanh về phẩm sen thấp thì thôi. Rõ ràng mình hành trì cạn. Thì tôi nói như vậy tức là không đúng. Hành trì như vậy tức là chứng tỏ không tin sâu, không tin nguyện thiết. Cái hành trì cạn này chỉ dành cho những người mới biết pháp môn tịnh độ quá trễ, không phải dành cho chúng ta. Chúng ta ở đây chưa có hấp hối, chúng ta ở đây còn thời gian dài. Như vậy thì cái này là cái hành trì cạn này không có dành cho mình. Nếu mà nói hành trì cạn dành cho mình thì tôi điệp ra sai vậy được rồi. Bất quá là tôi xếp vào cái loại hành trì cạn, không phải dành cho mình đâu. Mà hành trì cạn này dành cho cái người biết pháp môn tịnh độ quá chậm. Tới chừng lúc là mình nằm trên vườn giường bệnh rồi thì họ mới biết được. Cho nên họ rất là tha thiết, cái tâm họ rất là tha thiết, nhưng thời gian không có lâu. Thì cái đó mới gọi là hành trì cạn đó nha. Chứ không phải mình ở đây, mình ở đây hành trì cạn là không được sanh về. Tại vì nó biểu hiện cho tin sâu, không sâu, nguyện không thiết. Không phải dành cho mình, mà dành cho cái hạng đó. Mình thì mình, tại vì mình đã biết trước rồi, mình có thời gian mà mình cạn đó, tức là mình không tin sâu nguyện thiết. Đấy, phải nhớ như vậy nha. Xin mời.
Năng diệt tam kỳ nghiệp.
Dạ. Và con muốn nói là con có nghe thì thầy nói là khi mà mình niệm Phật, một danh hiệu, một lần niệm Phật, một câu niệm Phật thì diệt được ức kiếp.
Cả người ức kiếp sanh tử trọng tội.
Kiếp nghiệp sanh tử. Thì như vậy cái niệm đó là như thế nào? Thầy nghĩa là mình chỉ cần năm hoa như Đại Phật nghĩa là một niệm, hay là đòi hỏi cái niệm đó nó phải xuất phát từ của mình hay như thế nào, hay là chỉ là một niệm
xuông
năm
ngoài
như là thì nó cũng có đủ cái năng lực để mà
diệt
năng diệt tam kỳ nghiệp.
Cảm ơn. Quý vị tự biết Khoan nói tới niệm như thế nào, bây giờ mình nói tới tam kỳ nghiệp là cái gì đây? Tam kỳ nghiệp là gì? Hả? Hả? Không phải đâu, tam kỳ nghiệp là ba a tăng kỳ kiếp. Quý Phật tử biết rằng là trong kinh nói rằng là một người, một chúng sanh gọi là bạc địa phàm phu, tức là hạng bé hết trơn, mà muốn thành Phật quả đó thì phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp tu hành, có phải không? Mà cái chữ a tăng kỳ kiếp tào dịch là vô số kiếp. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có một vấn đề nghi vấn, tại sao một vô số kiếp là mấy kiếp? Là vô số kiếp. Hai vô số kiếp là mấy kiếp? Là vô số kiếp. Ba vô số kiếp là bao nhiêu? Là vô số kiếp. Tại sao đã là vô số kiếp rồi mà còn thêm cái ba vô số kiếp gì? Gọi là ba a tăng kỳ kiếp. Đã một vô số kiếp cũng là vô số kiếp rồi, phải vậy không? Thí dụ như là trong toán học mà quý Phật tử thấy vô cực mà nhân vô cực thì cũng là vô cực thôi, thì là vô cực thôi, phải vậy không? Thì cái này là vô số kiếp cũng vậy đấy. Tại sao vô số kiếp là đã là vô số kiếp rồi mà còn nói là hai vô số kiếp hay là ba vô số kiếp nữa? Thì ba vô số kiếp cũng là vô số kiếp. Tại sao có cái điều này? Đó là những cái vấn đề mà rất là lý thú. Mà không biết vấn đề giờ giấc rồi sao đây, ở đạo tràng ai có trách nhiệm đây? Được phải không? Rồi, bây giờ tiếng rưỡi rồi đó, đủ rồi đó, cái này thôi tiếp tục ra ngoài lề đi. Rồi bây giờ thế này nè, quý Phật tử biết là từ bắt đầu vô học cho tới tốt nghiệp phổ thông, nói theo cái hệ 12 năm thì đã làm bao nhiêu năm không? 12 năm phải không? Phải không? Tốt nghiệp phổ thông bên Việt Nam thì vậy đó, không biết bên này sao, đó là 12 năm phải không? Thì có những người mà người ta học giỏi quá, học nhảy đó, có những người học lớp trường chuyên hay gì đó học nhảy, chỉ cần 10 năm hay là 11 năm là người ta thanh toán chương trình hết tốt nghiệp phổ thông, có phải không? Nhưng mà cái đó người ta cũng kể như là đã trải qua 12 năm học, có được chứng chỉ của cái tốt nghiệp tức là 10 năm, phải không? Nhưng mà cũng có người học bê bối, học lưu ban làm gì đó, nhiều khi 16 năm mới xong cái vụ tốt nghiệp phổ thông, có phải vậy không? Phải không? Một cách trung bình thì 12 năm là tốt nghiệp phổ thông, nhưng mà học tệ quá thì 16, 17 năm mới tốt nghiệp phổ thông. Học cả trầy cả trật một lớp lưu ban 2-3 kỳ, ví dụ vậy. Nhưng mà hễ tốt nghiệp phổ thông thì kể như người này đã trải qua 12 năm học, kể như là trải qua 12 năm học đó. Mà thật sự họ tốt bao nhiêu là họ thì kể họ, nhưng mà họ xong tốt nghiệp phổ thông thì kể như là 12 năm. Thì đó là cái số 12 năm, là cái số ước lệ thôi, chứ thật sự nó không phải, có thể dài hơn, có thể ngắn hơn. Thì cái vô số kiếp là ý nghĩa như vậy. Khi mà từ bạc điệu phàm phu mà tu tới sơ quan hỷ địa, quý Phật tử thấy các cái thứ bậc đó như nè. Trước hết là gì? Trước hết là thập tính, rồi thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa, tức là 50 gia vị để bước lên hàng đẳng giác Bồ Tát. Bởi vì từ dưới lên thì bắt đầu sơ tính, cái tu hành thời gian cái đắc được nhị tính, tam tính, tứ tính, ngũ tính, lục tính, thất tính, bát tính, cửu tính, tới thập tính, rồi bắt ra và tới sơ trụ, rồi lại tới thập tính, rồi tới thập trụ, rồi tới thập hạnh, rồi tới thập hồi hướng, rồi tới thập địa. Như vậy đó, tức là 50 cái thứ bậc, cái bậc cấp như vậy. Nhưng mà từ bạc địa phàm phu mà tu lên mà chứng tới sơ quan hỷ địa đó, thì kể như là người đó đã trải qua một A Tăng Kỳ Kiếp tu hành. Một A Tăng Kỳ Kiếp. Dĩ nhiên người nào tu giỏi thì cái A Tăng Kỳ Kiếp của họ ngắn, còn người nào tu dở thì cái A Tăng Kỳ Kiếp của họ nó dài, chứ không ai giống ai hết, có phải không? Nhưng mà hễ mà họ đạt tới sơ quan hỷ địa thì tức là họ đã trải qua một A Tăng Kỳ Kiếp tu hành, nghĩa là một vô số kiếp tu hành. Rồi từ sơ quan hỷ địa nè, rồi đệ nhị là thiện diệm huệ địa, thứ ba là đệ nhị là ly cấu địa, thứ ba là pháp quan địa, diệm huệ địa, vân vân, cho tới đệ thất địa, tôi không nhớ, một lần này nhớ bây giờ quên. Đệ thất gọi là đệ thất viễn hành địa, từ sơ quan hỷ địa cho đến đệ thất hoặc viễn hành địa đó gọi là A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai. Thấy người nào tu tới đệ thất là trải qua hai A Tăng Kỳ Kiếp rồi. Và cái A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba là từ đệ bát bất động địa cho đến khi đẳng giác Bồ Tát, cho đến khi thành Phật toàn giác, thì cái khoảng thời gian đó gọi là A Tăng Kỳ Kiếp thứ ba. Tại vì lý do sở dĩ gọi là vô số kiếp là tại vì mỗi người tu nó có dài ngắn khác nhau, tùy theo tu giỏi hay tu dở. Nhưng mà hễ tu tới cái khoảng đó thì được một vô số kiếp, tu cái khoảng trên thì được thêm một vô số kiếp nữa. Vô số là tại vì nó dài ngắn không định được. Đấy. Thì như vậy tức là diệt ba kỳ nghiệp đó, tức là diệt hết cái ba A Tăng Kỳ Kiếp thì cái nghiệp đó để mà thành Phật, chứ không phải nghiệp quá khứ, nghiệp hiện tại, nghiệp vị lai đâu. Mà ba A Tăng Kỳ Kiếp đó, nếu mà vượt qua hết ba A Tăng Kỳ Kiếp đó thì mới thành tựu được Phật quả. Như vậy thì một cái niệm Phật á, mà năng diệt tam kỳ nghiệp á, thì không phải cái niệm đó mà diệt hết các cái nghiệp ba tăng kỳ đâu. Mà cái nghiệp đó, nếu mà cái niệm đó, nếu mà chúng ta nhất tâm á, thì chúng ta được giảng sanh cực lạc, thì ở cực lạc là chúng ta mới vượt qua ba A Tăng Kỳ Kiếp tu hành. Bởi vì khi mình về cực lạc thì tuổi thọ của mình là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Trong cái vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp đó, chúng ta chỉ cần lấy nhẹ ra ba A Tăng Kỳ Kiếp thôi thì chúng ta cũng đã thành Phật rồi. Cho nên nhờ cái niệm Phật đó mà chúng ta được vãng sanh cực lạc, và nhờ vãng sanh cực lạc chúng ta có cái tuổi thọ là vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp. Trong cái tuổi thọ vô lượng vô biên A Tăng Kỳ Kiếp đó, chúng ta nhín ra ba A Tăng Kỳ Kiếp để ta tu hành thì chúng ta thành Phật. Thì nhờ cái niệm đó mà chúng ta diệt được tam kỳ nghiệp, chứ không phải ngay cái lúc niệm Phật là diệt được tam kỳ nghiệp đâu. Mà cái niệm Phật đó chúng ta được vãng sanh, rồi được vãng sanh chúng ta mới diệt được tam kỳ nghiệp để chúng ta thành Phật. Cho nên giống như tôi thí dụ mà ở giữa biển đó, lội vô bờ thì khó lắm. Nhưng mà bây giờ ta có cái hòn đảo cực lạc kế một bên, ta lội vô thì được, dễ hơn. Dĩ nhiên phải nhờ thuyền từ của Đức Phật rước vô. Nhưng mà lên tới đảo này thì chắc chắn chúng ta vô đất liền được một cách dễ dàng. Vì sao? Có sân bay. Lên đó là lên sân bay là về đất liền, khỏi cần phải lội hướng vào đất liền gì hết. Thì đó là cái phương tiện rất là thù thắng của cái pháp môn tịnh độ, của cái vãng sanh Tây Phương. Như vậy thì nhất niệm mà gọi là diệt tam kỳ nghiệp, đó là nhờ cái niệm Phật đó chúng ta được vãng sanh Tây Phương. Rồi nhờ vãng sanh Tây Phương chúng ta vượt qua ba A Tăng kỳ kiếp tu hành để chúng ta thành Phật, gọi là diệt ba kỳ nghiệp.
A Di Đà Phật. Nếu mà mình ăn thịt của chúng sanh trong ba cõi cơ đường, có nghĩa là mình giết cha mẹ mình, thì có mâu thuẫn với hồi đó Phật Thích Ca người ta cúng không có ai cúng luôn.
Phật Thích Ca lúc đó thì đúng ra bây giờ đó, các cái vị tu trong Nam truyền đó, hệ thống Nam truyền người ta vẫn duy trì cái gọi là nguyên thủy đó. Nguyên thủy đó tức là ăn mặn như thường thôi. Nhưng mà phải biết rằng là Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó là ở cái xã hội Ấn Độ, mà xã hội Ấn Độ thì là không phải là một cái xã hội giống như Trung Quốc mà có những cái rau trái một cách đầy đủ. Và lúc bấy giờ thì trước khi mà Đức Phật truyền đạo đầu tiên á, thì mọi người người ta đâu có biết đạo Phật đâu, mà người ta chỉ theo Bà La Môn là nhiều thôi. Cho nên chính vì vậy mà cái sinh hoạt của mọi người dân lúc bấy giờ đó, người ta đâu có ăn chay đâu. Do đó thì bây giờ tăng đoàn của Đức Phật á, thì không bao giờ có một cái chuyện tự làm lụng để mình có được miếng ăn, mà sống hoàn toàn nương tựa vào cái người cúng dường thôi. Và bây giờ nếu mà người ta lúc bấy giờ mà người ta cúng dường cái đó mà mình không ăn á, thì lúc bấy giờ mình không có duy trì được cuộc sống đâu. Cho nên lúc bấy giờ gọi là thời nguyên thủy đó, thì có dùng mặn đó chứ không phải không. Nghĩa là dạng là có chi dùng nấy. Mà nếu mà chúng ta như các vị thánh tăng á, tức là dùng mà không có bị ô nhiễm á, thì lúc bấy giờ đó các vị đó không có tạo nghiệp. Tức là khi có cái đó thì dùng, không có thì thôi. Thì chính vì vậy mà cái đó không trở thành một cái nghiệp, bị gì nghiệp tùy tâm mà nó khởi. Cho nên các vị đó không có cái tâm mà tìm cầu để mà thọ dụng cái đó, mà chỉ có cái là sống theo nhân duyên. Tức là có nhân duyên đó thì mình dùng, không có nhân duyên đó thì mình dùng cái khác. Đấy. Còn có chúng ta đây bây giờ thì nó khác rồi. Tức là khi mà đạo Phật truyền qua những cái quốc độ khác, và nhất là đạo Phật có cái tinh thần từ bi, không muốn cho bất cứ một loài hữu tình nào vì cái đời sống của mình mà nó phải bị chết chóc, phải bị đau đớn. Đó là cái tinh thần từ bi của nhà Phật. Cho nên chính vì vậy mà trong cái điều kiện mà Đức Phật không có thể làm khác hơn thì Ngài phải làm vậy theo nhân duyên. Còn bây giờ chúng ta so sánh với Ngài thì chúng ta có điều kiện để chúng ta làm khác hơn, có điều kiện để chúng ta ăn chay. Nhưng mà tại vì mình cố tình ăn mặn thì cái chuyện đó nó khác với Đức Phật, là tại vì nếu Đức Phật không ăn cái đó thì không có gì khác để ăn. Hai cái này nó khác nhau nghe, phải thấy rõ điều đó. Cho nên bây giờ thì không thể so với Đức Phật được. Bây giờ Đức Phật ăn thì bây giờ người ta, thí dụ như các vị Nam truyền đó thì cũng nên như vậy. Nếu mà nói rằng là mình dễ nuôi sống, tức là có chi dùng nấy, thì bây giờ mình phải cúng chay cho các vị thì các vị cũng dùng tự nhiên. Có điều thì hình như không phải vậy, bắt buộc phải cúng mặn hay sao đó. Thì cái điều đó là nó không có phù hợp với cái lòng từ bi của nhà Phật. Tức là vì đời sống của mình mà những chúng sanh khác phải đau đớn chết chóc. Nhưng mà Ngài Đức Phật cho mình dùng ba thứ ta, ba thứ thịt thanh tịnh, tức là không nghe, không thấy, không nghi. Nếu mình không nghe, không thấy, không nghi thì được dùng. Không nghe nó rên la, kêu gào, không thấy nó giãy giụa, và không nghi rằng người khác giết để cho mình. Cái không nghi này rất là quan trọng. Không nghe, không thấy thì dễ rồi đó, nhưng mà không nghi thì sao được. Không nghi thì chỉ có như vậy thôi. Các vị khất sĩ sáng nay bước ra khỏi cửa chùa chưa biết là mình định mình đi lên hay đi xuống hết. Rồi thôi đi xuống. Thì những cái nhà trên con đường này người ta cũng không có định trước rằng là lát nữa sẽ có một người tới để cho mình cúng dường. Người ta hoàn toàn không biết. Và bây giờ ví dụ như người ta có làm gì đó, người ta có làm gì thức ăn mặn gì đó, là tôi làm để cho gia đình tôi thọ dụng thôi. Nhưng mà khi tình cờ có cái vị này đi ngang thì tôi sớt một chút, nghĩa là nhường lại một chút để tôi cúng dường cho vị này, thì vị này gọi là hoàn toàn không bao giờ nghi ngờ rằng người này làm vậy để cho mình. Điều đó là đúng là không nghi. Nhưng mà nếu mà người ta thỉnh mình cúng trai tăng rồi sao? Cái này phải nghi lắm á. này chắc là này cũng này làm cho mình đây này chứ không ai hết. Cho nên nếu mà mới đạt được cái tịnh độ mà gọi là tam tịnh nhục rồi đó, nghĩa là không nghe không thấy không nghi đó, thì chỉ có việc ôm bát đi khất thực một cách tình cờ bất kỳ á thì mình mới không nghi. Chứ nếu mà có một cái sự mà chuẩn bị trước á thì đương nhiên chúng ta không có khờ gì mà không nghi hết trơn á, phải nghi thôi, mà hễ nghi thì không được ăn mới thanh tịnh, chứ còn nghi mà ăn nữa là không thanh tịnh. Đấy, vấn đề chỗ đó. Cho nó ăn làm sao đừng nghi rằng là ta làm này cho mình nè. Đó, thì được, được thanh tịnh. Cho nên cái không nghi khó lắm nghe, không nghe không thấy thì được, nhưng mà không nghi thì khó. Không nghi thì chỉ có một cách thôi, ôm bát đi khất thực bất kỳ, nay đi đầu này, mai đi đầu kia, người ta không biết mình đi đâu hết, và cái người cúng cũng không có định trước để cúng cho mình được. Thì cái điều này mới gọi là thật sự không nghi. Nhưng mà xã hội Ấn Độ đó khác. Xã hội giờ mình có điều kiện rồi, điều kiện mình ăn chay rồi, mà mình thấy mọi người ăn chay cũng khỏe mạnh, mấy chục năm đâu có sao đâu. Tôi cũng vậy nè, trên 30 năm. Thì cái chuyện đó, mà bây giờ mình muốn tìm ăn mặn thì cái đó là tại vì mình cố ý mình ăn thôi, chứ không phải là không có cái đồ chay để mình ăn. Còn Đức Phật hồi xưa thì không có đồ chay, thì ngài phải tùy duyên, sống nương tựa vào cư gia bá tánh, đã ăn gì mình ăn đấy. Người ta nhìn ở đây nghe vậy đi ha, có nhân duyên nào khác thì mình tiếp tục nữa. Và bây giờ thì mời đại chúng chúng ta khởi thân để hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thệ nguyện hoàn pháp môn vô lượng thệ nguyện thật Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Trong biến thành